Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni. Thưa toàn thể đạo tràng. Buổi pháp thoại ngày hôm nay chúng tôi chia sẻ với toàn thể đạo tràng chúng ta vắn tắt về bài khai thị số 5. Bài khai thị số 5, chúng ta thấy là ở phần đầu bài khai thị, Ngài Trung Phong Quốc Sư cũng có làm một bài kệ. Bài kệ này chúng ta thấy Ngài nói là các khổ đều từ tham dục khởi. Từ đâu dục khởi biết chăng là? Bởi quên tự tính Di Đà Phật, niệm khởi lăng xăng chọn đường ma. Đó là cái bài kệ trước khi vào phần trường hàng của bài khai thị này. Thì chúng ta thấy Ngài nói là các khổ đều từ tham dục khởi. Chúng ta thấy qua lời dạy của Ngài Trung Phong Quốc Sư, Ngài nói là tất cả những nỗi khổ như là sinh này, già này, bệnh này, chết này, cầu mong không được là khổ này, yêu thương phải chia lìa là khổ này, oán ghét mà phải sum họp, phải chung sống, phải nhìn thấy nhau, thậm chí cùng sống với nhau trong một mái nhà, trong một khu phố, trong một cái ngõ, trong một thôn xóm, vân vân. Đi ra đi vào chạm mặt nhau vân vân, đó là khổ này. Và năm ấm trong thân thể của mình không được hòa hợp, sinh ra các bệnh tật vân vân, đó cũng là khiến cho khổ này. Nói tóm lại về khổ thì Đức Phật nói có 8 thứ khổ ấy: sinh, già, bệnh, chết, tiếng Hán là cầu bất đắc, ái biệt ly, oán tăng hội và ngũ ấm xí tịnh khổ đó. Đó mà lúc nãy tôi vừa nói, dịch cho tiếng Việt chúng ta dễ hiểu luôn. Hoặc nói ngắn gọn hơn nữa, đó là có 3 loại khổ, đó là khổ khổ, hoại khổ và hành khổ đó. Nếu mà nói rộng ra thành pháp số thì Đức Phật nói là có đến 84,000 gì? 4,000 nỗi khổ. 84,000 nỗi khổ. Nếu nói thì nói đến rộng ra cho đến gì? Vô lượng vô biên gì những nỗi khổ. Đó. Nhưng kết lại thành pháp số thì có 84,000 khổ. Rồi kết lại nhỏ hơn là gì? Có 8 khổ. Kết lại nhỏ hơn nữa là gì? Có 3 khổ, khổ khổ, hoại khổ và hành khổ đó. Ngài Trung Phong Quốc Sư nói rằng tất cả đều từ cái nhân tham dục mà có. Do nhân tham dục mà có. Dục ở đây á, không phải là mình cái dục vọng về nam nữ đâu. Mà dục ở đây, Đức Phật nói này, có tài này, sắc này, danh này, thực này, thùy này. Tài tức là tham về tiền tài, sắc tức là tham về sắc đẹp. Danh tức là tham về danh lợi, thực tức là tham về gì? Ăn uống, thùy tức là tham về ngủ nghỉ. Đó, những cái đó là những cái căn bản của lòng tham. Tất nhiên nó còn có nhiều lắm, nhưng mà đấy gọi kể về gì? Về những căn bản, những cái gốc rễ, những cội nguồn của lòng tham đưa chúng ta đến khổ đau. Cho nên ở đây Ngài Trung Phong Quốc Sư mới ngắn gọn là các khổ đều từ tham dục khởi. Từ đâu dục khởi biết chăng là? Ngài hỏi, đây là câu hỏi của Ngài. Từ đâu dục khởi biết chăng là? Thế từ đâu mà dục khởi? Từ đâu mà tham dục khởi chúng ta có biết không? Có lúc chúng ta biết. Có lúc chúng ta biết. Có lúc chúng ta chiến thắng lại những tham dục ấy, những dục vọng ấy. Nhưng cũng có lúc chúng ta biết mà chúng ta không chiến thắng được nó. Chúng ta để thua họ, để thua nó. Và nếu mà người để thua một lần, hai lần mà biết gì? Biết ăn năn, biết tỉnh thức, biết tinh tiến, biết đoạn trừ. Thì người đó còn có cơ hội, mình gọi là làm lại cuộc đời, vân vân đó. Nếu còn không cứ để thua hết trận này đến trận khác, cứ thua hoài, thua mãi. Và dần dần gì? Để cho nghiệp lực nó lôi cuốn, tạo thành thói quen, thì chúng ta trở thành thành nô lệ cho những gì, những tâm tham đắm ấy, dục vọng ấy. Cho nên Ngài hỏi chúng ta biết đâu dục khởi, từ đâu dục khởi, biết chăng là Ngài nói gì? Tất cả đều quên gì? Để quên cái tự tính A Di Đà Phật của mình vậy. Vì sao lại nói là do quên tự tính A Di Đà Phật của mình mà mình để cho dục khởi? Vì trong kinh nói và trong những bài khai thị tiếp theo chúng ta thấy Ngài Trung Phong cũng nói, Đức Phật dạy A Di Đà Phật chính là tâm ta, tâm ta chính là A Di Đà Phật, hay là tâm Phật và chúng sinh là ba, nhưng mà không gì, không sai biệt. Tuy gọi là ba đó nhưng mà chỉ có một gốc, bản thể của nó là tự tính A Di Đà Phật mà thôi. Bản thể của nó là giác, bản thể của nó là Bồ Đề, vân vân, tùy theo các tông phái đặt tên gọi khác nhau. Người tu Tịnh độ của chúng ta thì cho cái tự tính đó chính là tự tính A Di Đà Phật. Người tu theo Thiền tông thì gọi là gì? gọi là Phật tính. Hay gọi là gì? Tự tính, vân vân, lại có rất nhiều tên gọi khác nhau. Nhưng cái tâm ấy, cái sự giác ngộ ấy thì chỉ có một mà thôi, đó chính là gì? Tự tính A Di Đà Phật. Vì A Di Đà Phật dịch là gì? Còn dịch là vô lượng thọ, là vô lượng giác, là vô lượng công đức, vô lượng trí tuệ, vân vân. Vì quên mất cái tự tính A Di Đà Phật đó cho nên niệm khởi lăng xăng suốt ngày 24 tiếng đồng hồ. Chúng ta không biết là khởi bao nhiêu những cái niệm lăng xăng. Niệm lăng xăng đó là niệm gì? Tham, sân, si, mạn, nghi, ác kiến, tà kiến, biên kiến, kiến thủ, giới cấm thủ, vân vân. Đó chính là những gì? Những niệm khởi lăng xăng xấu ác ở trong tâm của chúng ta khởi ra, rồi dẫn dắt thân khẩu ý của chúng ta gì? Tạo nghiệp. Thân như là gì? Sát đạo dâm. Khẩu như là vọng ngôn, ý ngữ lưỡng thiệt, ác khẩu. Và ý thì tham sân si. Đó. Cho nên đấy gọi là niệm khởi lăng xăng chọn đường ma. Đấy là Ngài nói về tổng quát của bài kệ này. Cái này nếu có thời gian mà giảng rộng, sau này sẽ có giảng rộng. Sau này khi mà giảng hết 3 năm Địa Tạng thì sẽ giảng 1 năm Phổ Môn. Vì sao giảng Phổ Môn? Vì có Pháp hội Quan Âm Tam Thời Niệm, cho nên 1 năm hành trì và giảng Phổ Môn. Sau khi hết 1 năm Phổ Môn sẽ vào vô lượng thọ. Chúng có nghĩa là chúng ta đi gì? Đi từ nền tảng, đi từ nền tảng, xây nhà xây từ móng. Vì sao lại xây từ móng? Vì chúng ta học Địa Tạng, thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Địa Tạng là một bộ kinh gì? Nói về cội gốc của hiếu hạnh. Đạo Phật chúng ta là đạo hiếu. Tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Cho nên chúng ta học từ căn bản, giống như một đứa trẻ học từ gì? Học từ thấp đến cao. Chúng ta xây nhà xây gì? Xây từ nền móng xây lên, chắc chắn không bao giờ sai đường được. Chúng ta thấy bây giờ có một số tăng ni, một số Phật tử vừa vào đạo được một vài tháng, một vài năm, do học hành không có gốc, tu tập không có căn bản, cho nên sai đường lạc lối rất nhiều. Sư cũng sai đường. Trụ trì rồi, trụ trì những ngôi giả lam, những ngôi tự viện lớn rồi vẫn tu tập sai đường. Đó. Sai đường. Thậm chí là nhiều người sai đường chứ không phải là một vài người sai đường. Thời mạt Pháp này nhiều vị tăng ni tu tập sai đường lắm. Vì sao? Vì không có căn bản. Ngày xưa chúng tôi mới vào đạo cũng thế, cũng tí nữa thì đi sai đường. Tôi mới thọ giới sa di xong một cái thì tôi đọc thấy những cái quyển sách về thiền, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật, giáo ngoại biệt truyền, bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm, kiến tính thành Phật của các tổ sư về thiền ngày xưa. Cho nên vừa thọ giới xá di xong một cái là tôi muốn đi nhập thất ẩn cư để làm tổ sư ngay. Và tôi đạp xe đạp từ ở dưới chùa Ngọc Tân, xã Yên Sở, Hoài Đức, Hà Nội, Hà Tây ngày xưa, Hà Nội bây giờ đó. Ngày xưa tôi về trông nom cái chùa đấy, từ năm 97. Thọ giới xá di xong năm 97 một cái là tháng 7 xong đến tháng 8, tháng 9 gì đó. Tôi đạp xe đạp, một mình đạp xe đạp lên chân núi Ba Vì và định lên đó để ẩn cư. May mắn cho tôi là lên đó một cái thì mấy chú bảo vệ ở vườn quốc gia không cho vào, vì thấy một vị sư. Thế hỏi đi đâu? Nếu mà mình mà khôn ra thì mình bảo là thì tôi đi tham quan đó thì họ cho vào. Nhưng thấy vị sư đạp xe đạp lên, nó hỏi đi đâu? Nó bảo tôi lên để gì? Để nhập thất ẩn cư ở trên núi. Thế nó bảo là trên núi này không có chùa. Thế tôi bảo tôi không cần chùa, tôi chỉ cần một gốc cây hay một cái hang đá là gì? Tôi ẩn cư là được. Thế nó bảo thế thầy lên đấy không có chùa thì làm sao mà sư làm sao? Người làm sao mà ở được hang đá gốc cây? Bảo tôi lên là tôi chuẩn bị sẵn tinh thần rồi, nhập niết bàn lúc nào thì nhập. Thế nó bảo nhập niết bàn là cái gì? Bảo là nhập niết bàn là chết. Ôi tôi bảo ôi không được, không được. Cũng may cho tôi là gì? Mình ngố ngố nhưng mà nó thì nó cản mình lại không mình chết. Mình bảo lên thì nhập niết bàn thì nó bảo nhập niết bàn là gì? Bảo nhập niết bàn là chết. Thế nó bảo không được. Vì cách đây hơn 20 năm về trước, gần 30 năm về trước, có một vị sư ở Sơn Tây lên đi hái thuốc và cũng chết ở trên này. Và mất phải đến thì mấy tuần sau mới tìm được xác, thì tìm được xác đã thối rồi. Cho nên là lãnh đạo vườn cũng như là chính quyền địa phương, công an cái thứ vào cuộc rất là vất vả. Cho nên bây giờ thì không thể cho sư lên núi để chết trên núi được. Thế là thì mình buồn thủi đạp xe đi về. Trước khi đạp xe đi về nhìn lên trên cái phía tây của núi Tản Viên, tức là trên khu chùa Tản Viên bây giờ, nhìn thấy đám mây ngũ sắc nó kết ở đó và mình nghĩ là mình sẽ lên đó. Sau này sẽ lên đó, nhưng quả thật thì lúc đó trời nó sầm sảm tối rồi, không thể đi xe đạp lên đó được. Hỏi người ta còn bao nhiêu cây, người ta bảo còn hơn 30 cây. Khoảng như thế thì mình bảo nghĩ đạp xe đạp thì mất 9-10 giờ đêm mới đến nơi, mà họ không cho lên thì mình chẳng lên được. Cho nên hẹn là gì? Dịp khác sẽ lên. Thế là về một thời gian sau được 2-3 tháng sau mà cái để sư phụ gọi ra, sư phụ bắt đi học. Thế là đi học thì gần gũi với các bậc hòa thượng thượng tọa thì các ngài chỉ dạy cho. Thế lúc đó mới biết rằng khi mà mình mới thọ giới xá di, mình chưa có hiểu gì về Phật pháp nhiều cả. Giáo lý căn bản mình chưa học, chưa đọc, chưa hiểu, chưa vững. Mà muốn đi ẩn cư nhập niết bàn rồi thì chắc chắn sẽ đi sai. Nhưng ra đó học với các cụ, các tổ mà thời xưa chúng tôi đi học, may mắn là được gần các hòa thượng nhiều. Khá nhiều các hòa thượng thượng tọa là những bậc là long tượng ở miền Bắc chúng ta. Như là Đức Pháp Chủ ngày đó này, ngài là hiệu trưởng chúng tôi mà trực tiếp đứng bàn dạy chúng tôi. Trực tiếp ngài đứng trên bảng và dạy chúng tôi 4 năm trời. Cố hòa thượng Chùa Hương này là hiệu phó thường trực này, cũng đứng bục giảng dạy chúng tôi này. Rồi hòa thượng hội xá này, toàn là các cụ, các tổ, gọi là cao tăng, thạc đức ở miền Bắc. Tuy là trường trung cấp thật, nhưng mà cái trường trung cấp Hà Tây ngày xưa nó nổi tiếng. Nổi tiếng là cái vấn đề là học tập và giữ gìn phẩm hạnh đạo đức của người tu. Cho nên là các cụ mời được các hòa thượng thượng tọa nổi tiếng, lớn lớn ở miền Bắc về dạy. Tuy là trường trung cấp nhưng mà dạy rất là căn bản. Vì vậy mà có những cái giáo lý căn bản ấy. Thế sau này thì lại còn lên học viện, lại được cũng được các hòa thượng như hòa thượng Thanh Tứ này, hòa thượng Thanh Duệ này, hòa thượng Thanh Điện này, rồi tất cả các hòa thượng thượng tọa lớn lớn ở miền Bắc đều về đó để giảng, và một số các hòa thượng lớn lớn ở miền Nam nữa. Khóa chúng tôi thì may mắn là được nhiều các hòa thượng cao tăng thạc đức về để giảng. Vì vậy mình cũng từ cái chỗ đó mình cũng học được một phần về kiến thức Phật học, một phần về cái giới đức đạo hạnh của các ngài nói theo để mà tu tập. Cho nên dần dần mình mới có được cái định hướng là phải tu tập, không được nóng vội, không được đốt cháy giai đoạn một cái gì vô lý, mà mình phải đi từng bước dần dần. Và bây giờ sau khi đúc kết nhiều năm tu tập và nghiên cứu thì thấy rằng á, chúng ta hiện tại đang đi từ bộ kinh căn bản, đó là bộ kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Đức Phật dạy về cái tâm hiếu, về hạnh hiếu và về nền tảng tu tập để làm sao đó để làm tròn cái bổn phận của một người đệ tử xuất gia cũng như tại gia. Sau đó tiến dần lên, chúng ta làm tròn cái tâm hiếu, hạnh hiếu và đạo hiếu ở thế gian này rồi, tức là sao? Tu tập để hồi hướng, tri ân báo ân, siêu độ tổ tiên. Và làm gì? Nuôi lớn cái lòng từ bi, trí tuệ của chúng ta. Nuôi lớn cái đạo hạnh của chúng ta. Dần dần á, chúng ta đầy đủ sức khỏe rồi thì chúng ta gì? Mới làm những việc lớn. Đó là phát nguyện một đời cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Đó là vào gì? Trực tiếp chúng ta vào vô lượng thọ. Lúc đó mới vào vô lượng thọ. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ có rất nhiều đạo tràng, các nhóm Phật tử. Nghe Hòa Thượng Tịnh Không giảng về vô lượng thọ. Và các Phật tử ấy sai lầm là gì? Chỉ đi vào vô lượng thọ ngay. Cho nên chúng ta thấy khá nhiều đạo tràng Phật tử tụng vô lượng thọ 2-3 năm nay. Bồ đề tâm không thấy, chưa thấy, chỉ thấy là gì? Ác tâm thôi. Kết bè, kết cánh với nhau rất nhiều đạo tràng. Không phải là tất cả đạo tràng, nhưng mà có rất nhiều đạo tràng. Đặc biệt là gần đây lại nổi ầm ầm lên các nơi. Xuất hiện là ban trợ niệm này, ban trợ niệm nọ, ban trợ niệm kia. Và khá nhiều ban trợ niệm đi sai đường lạc lối. Không phải là tất cả, tôi nói là khá nhiều. Sai đường lạc lối với tinh thần của Phật, của Tổ đã dạy ở trong kinh. Cái việc trợ niệm á, là cái việc trợ duyên, trợ giúp cho gì? Cho đồng đạo, cho Phật tử đồng tu. Khi sắp xả bỏ mãn báo thân này, chưa chắc chắn được về Tây Phương, tức là chưa được Phật thọ ký, chưa được Phật báo trước, có nghĩa là chưa chắc chắn. Thì á, vị đó khi niệm Phật lúc chuẩn bị xả bỏ báo thân thì sắp chết á, sợ rằng á, cái bệnh khổ nó hành hạ thân thể, làm cho mình không nhiếp tâm được, nó loạn tâm. Cho nên á, mới có đồng tu, tăng ni hoặc Phật tử đồng tu đến để ngồi bên cạnh để niệm Phật, để trợ duyên cho và để sách tấn vị đó. Hãy đừng nghĩ về bệnh khổ, đừng nghĩ về sợ chết, mà hãy nghĩ đến một cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, nghĩ đến A Di Đà Phật đang chuẩn bị để phóng quang tiếp dẫn mình. Chỉ cần cố lên một tí nữa thôi, cố lên một tí, giống như một đoạn đường xa, người gánh trên vai rất nhiều vật nặng, gần đến đoạn đường, gần gánh một đoạn đường xa đi thì đi được rồi. Nhưng bây giờ mệt quá, đích chỉ còn gì? Còn có khoảng độ 1-2 cây số nữa thôi. Vị đã đi thì hàng trăm cây số rồi, chỉ còn 1-2 cây số là đến đích thôi. Nhưng vị đó thì mệt quá muốn bỏ cuộc. Bây giờ mình đi đến, mình động viên họ và bảo là thôi, anh gì, hãy cố đi, chị cố đi, chỉ còn có 1-2 cây số nữa thôi. Mình gọi là 1-2 quan gì? 1-2 cái rau quăng nữa thôi là đến thôi. Cố đi. Và anh chị mệt thì gì? Đây tôi có thể, đây tôi san, tôi gánh bớt cho một tí. Thôi cố đi, mình đi về cạnh mình động viên họ. Và đoạn đường 1-2 cây còn lại họ cố, chúng ta gánh bớt họ một tí. Và họ cố bước, những bước nặng nề nhưng họ cũng vẫn cố bước. Và một thời gian ngắn nữa thôi, cái gì hiện ra? Cái đích hiện ra trước mắt họ và họ bước chân vào đó. Trợ niệm tương tự như thế. Trợ niệm không thể làm thay họ bằng cái gì? Họ không khởi chân bước đi, mà chúng ta gì? Chúng ta cầm từ bên này, chúng ta bế họ lên, chúng ta ném họ sang một cái đích bên kia, trải qua hàng gì? Hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn cây số. Mà không phải trăm nghìn vạn cây số, các vị ạ, 10 muôn ức cõi Phật. Từ đây về Tây Phương Cực Lạc, Đức Phật nói gì? Qua 10 muôn ức cõi Phật. Mà mỗi cõi Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật nói gì? Tùy theo cái hạnh nguyện giáo hóa độ sinh của các Đức Phật. Như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng ta lấy gì? Lấy Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới làm một cõi Phật. Có Đức Phật lấy gì? Lấy 10 Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật, là một quốc độ. Có Đức Phật lấy gì? 100 Đại Thiên Thế Giới là một cõi Phật. Có Đức Phật lấy gì? Ngàn vạn ức gì? Nhẫn đến có Đức Phật lấy hằng hà sa số đại thiên thế giới là một đức Phật, là một quốc độ. Vậy từ đây về đó là 10 gì? 10 qua 10 muôn ức cõi Phật, thì chúng ta biết là chúng ta không thể dùng cái sức của chúng ta mà cầm mà bế hoặc là mà cõng một người này sang thế giới bên đấy được. Cho nên không có cái quyền năng, chúng ta không có cái quyền năng là hoàn toàn giúp cho người ta vãng sinh khi mà người ta không đủ duyên, người ta không tín tâm, người ta không muốn về. Đó, cho nên đó, cách đây mấy năm tôi thường hay nói với các quý vị là có một cái vị tăng ở trong Việt Nam, vị này thì lập lên một cái ban trợ niệm, hay đi trợ niệm và hay phóng sinh. Tất nhiên việc đó rất tốt, nhưng mà không biết là các vị tăng đã có tự mình nói miệng hay không, nhưng mà Phật tử thì tất cả cái đồn thổi lên nhau, tất cả ai được ấy, thượng tọa đó và ban trợ niệm của thượng tọa ấy đến để trợ niệm, người đó đều được vãng sinh Tây Phương. Cứ thượng tọa đó đến là gì? Được vãng sinh Tây Phương. Vì sao? Vì thân mềm đầu ấm, họ cho rằng đó là vãng sinh Tây Phương. Cho rằng thân mềm đầu ấm là vãng sinh Tây Phương. Và từ đó rất nhiều các đạo tràng Phật tử miền Bắc, miền Trung, miền Nam đều có, cũng học tập cái phương pháp đi trợ niệm ấy và phương pháp đi trợ niệm của Ngài Ấn Quang Đại Sư dạy, Hòa Thượng Tịnh Không gì dạy, và một vài cư sĩ theo Tịnh Tông Học Hội của Hòa Thượng Tịnh Không, đó là cư sĩ Diệu Âm, Diệu Ngộ vân vân đó, một thời gian mấy năm trước cũng hay về thường đi tuyên truyền và dạy cái phương pháp trợ niệm. Đây là rất tốt, chúng ta khẳng định với nhau là cái phương pháp trợ niệm là rất tốt, giúp đỡ bạn bè đồng tu là rất tốt. Nhưng mà bây giờ các Phật tử, đại đa số các đạo tràng trợ niệm bây giờ, nhóm trợ niệm bây giờ không được học hành giáo lý căn bản. Đi vào tụng kinh thì tụng có mỗi phẩm thứ 6 của kinh Vô Lượng Thọ. Nghe giảng thì bụp một cái và nghe và giảng vào gì? Giảng vào Vô Lượng Thọ của Hòa Thượng nghe. Mà trước đó Hòa Thượng giảng rất nhiều những cái bộ kinh gì? Những cái bộ kinh căn bản, những bài pháp căn bản thì không nghe, bỏ qua hết. Nghe một cái vào Vô Lượng Thọ luôn. Cho nên á, đạo thì chưa thấy, mà chỉ thấy gì? Thấy cái tâm cống cao ngã mạn thôi. Thậm chí tu một thời gian, Phật tử tu một thời gian, coi các hòa thượng thượng tọa chả ra cái gì cả. Coi các cụ, xin lỗi các vị, coi các cụ như củ khoai, củ sắn. Thật mà, tôi nói thật, tôi biết, tôi được tiếp xúc và tôi biết rồi. Kể cả tôi ngày xưa ông thế, mấy năm trước, một số Phật tử đến tu ở đạo tràng chúng ta mà đến tu nhưng mà không lái được chúng tôi. Vì họ đến tu họ bắt là gì? Tôi phải theo thế này, phải theo thế nọ, phải theo thế kia. Nhưng mà không, tôi thì được một cái gì, nó cũng cái bản chất của tôi ấy, chắc có thể nó sinh ra từ cái nơi dân tộc, cho nên gì, nó cũng gàn gàn ương ương từ bé, cho nên cái gì mà tôi thấy không đúng là gì, nhất định không theo. Cho dù dùng quyền thế hay là do dùng bằng gì, tiền tài vật chất cũng không theo. Thế là họ không lái được mình mà cái họ bỏ, bỏ đạo tràng đi. Thì khi trước khi bỏ đi chúng ta biết đấy, họ để lại một, xin lỗi các vị, họ vác một cái đống này, họ đem cả một cái đống phân đến, họ chặn trước cửa chùa nhà mình. Cái đống phân đấy là đống phân gì các vị biết không? Nào là họ nói rằng là tôi thế này, tôi thế nọ, tôi thế kia, giả sư, rồi thế này, thế nọ, thế kia, lừa tiền các Phật tử, là lừa tiền Pháp Sư. Cái đợt đấy Pháp Sư Ngộ Thông về năm 2012 về tổ chức Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm lần đầu tiên ở tại chùa Tản Viên mà. Xong đó thì tôi học cái pháp này, tôi thấy hay và tôi thì nhất tâm học cái pháp này. Xong học xong một thời gian thì mình xây dựng cái nhà pháp hội trên Tản Viên đó. Có Pháp Sư ở ngồi tại cái nhà khách bé bé ở chỗ góc các vị đang ngồi này, ngày xưa có nhà khách bé bé này. Pháp Sư hứa với tôi là thầy cứ làm đi thì con phát tâm 200 triệu để thầy làm cái nhà pháp hội. Mình bảo vâng. Thì khi Pháp Sư đi thì Pháp Sư giao cho chị gái, em gái của ngài ở trong quê ấy, là chuyển tiền cho thầy. Thì thầy cũng bảo vâng. Nhưng mà cho đến hôm nay, nói với các quý vị, cho đến hôm nay là năm 2017, hết năm 2000, ngày cuối cùng của năm 2017, chưa có một đồng nào của Pháp Sư chuyển cho tôi cả. Nhưng mà xong rồi á, các vị biết không? Thành một cái làn sóng ầm ầm lên là tôi đi lừa Pháp Sư là hơn 2 tỷ đồng Pháp sư đưa tiền cho tôi xong tôi đuổi pháp sư ra khỏi chùa Khai Nguyên, khỏi chùa Tản Viên. À, nhưng mà tôi kệ, tôi có nói gì đâu. Thôi nhân quả nói gì? Đức Phật nói có thể đời trước kiếp trước mình vu oan giáo họa người ta. Cho nên đời này là gì? Mình phải trả quả gì? Quả báo ấy thôi, thôi nhẫn đi. Phật dạy tu thì phải nhẫn này. Thì mình nhẫn. Hôm nay, câu chuyện này hôm nay tôi mới nói lại với các quý vị. Đó. Cho nên á, đây ở đây tôi đang nói này. Do cái niệm khởi lăng xăng thì chúng ta sẽ đi vào con đường tà mà không biết. Chúng ta cứ nghĩ là chúng ta đi đúng chính pháp. Đang gì? Đang hộ trì Phật Pháp. Đang hoằng dương Phật Pháp. Vân vân. Đó. Cho nên nhiều Phật tử lên khoe với tôi rằng con là 3 năm nay tụng kinh Vô Lượng Thọ. Thế tôi hỏi hiểu gì Vô Lượng Thọ chưa? Chưa hiểu gì cả. Tôi hỏi vì sao không hiểu? Lý do là gì? Chỉ đọc tụng có phẩm thứ 6. Đọc thuộc lòng phẩm thứ 6. Chúng ta phải biết rằng ở cái điều kiện hoàn cảnh vì sao Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lại khuyên các Phật tử tụng phẩm thứ 6. Vì Hòa Thượng ngày đó Hòa Thượng Hoàng Pháp ở bên Úc. Và Hoàng Pháp hiện tại Hòa Thượng đang Hoàng Pháp ở gì? Hồng Kông. Hồng Kông thuộc Trung Quốc nhưng ngày xưa nó là thuộc địa của gì? Của Anh. Tôi đã sang tận Hồng Kông rồi, ở bên đó một tuần rồi. Và cuộc sống của người dân Hồng Kông á, nó giống như người cuộc sống của bên châu Âu. Cuộc sống họ rất hối hả. Ăn chơi thì rất ăn chơi, làm việc thì ra làm việc. Chúng ta biết đêm lại họ đi bộ, đi ăn, đi uống nhậu nhạt ở ngoài phố ầm ầm. Nhưng ban ngày đến giờ làm việc đi ngoài phố có khi đi cả cây số không gặp một cái xe máy nào. Còn Việt Nam chúng ta thì sao? 1-2 giờ sáng đường phố vẫn cứ gì? Đỏ đèn. 9-10 giờ trưa đường phố vẫn gì? Cứ tắc. 2-3 giờ chiều đường phố vẫn gì? Cứ đông. Có mấy người đông mà lắm thế. Các Phật tử có tin không? Cứ đi ra phố Hà Nội mà xem. Nhưng bên nước ngoài đến giờ làm việc hành chính, con người của họ ở hết trong công sở của nhà nước và các cơ quan, các doanh nghiệp. Chúng ta đến giờ hành chính của chúng ta là mấy giờ nhỉ? Mùa này mấy giờ? 8 giờ hay 8 rưỡi? 8 giờ đến 11 giờ đúng không? Hay đến 11 rưỡi? 8, 9, 10, 11, 8 đến 11 giờ. Buổi chiều từ mấy giờ? 2 giờ á? 1 rưỡi. 1 giờ, 1 rưỡi gì đó cho đến 5 giờ. Nhưng chúng ta thấy các vị cứ đi ra phố mà xem. Ai mà ở phố Hà Nội thì không cần phải ra. Mở cửa ra một cái là thấy gì? Trước cửa nhà mình lúc nào cũng đông kín như thế. Không biết người đông mà đông thế. Họ không làm việc hay sao cứ đổ ra đường với nhau. Tôi đi phố ngày nào tôi nói là tại sao Việt Nam mình đến giờ làm việc mà ngoài phố vẫn đông, vẫn tắc đường như vậy. Đây là cái văn hóa và cái tác phong làm việc của gì? Của chúng ta nó như thế đấy. Nhưng sang bên kia nó khác nhau. Cho nên bắt xuất phát từ gì? Cái ý thức làm việc của họ như vậy. Ngày làm việc của họ, họ đi làm việc. Giờ làm việc của họ, họ đi làm việc. Anh không có thể đến chậm ở cơ quan mà anh nói là báo cáo sếp hôm nay gì? Đường tắc. Báo cáo đường tắc hỏi đi đường nào? Nó xem camera mà cái gì? Đường không tắc chết ngay. Gian dối đuổi việc ngay lập tức. Như Việt Nam chúng ta thậm chí ở nhà đi khật khừ 8 giờ, 9 giờ còn ngồi uống rượu, ăn sáng với bạn. Đến nơi cơ quan thì gì? Chỉ cần báo cáo sếp là gì? Chưa sếp là thông cảm hôm nay gì? Đường tắc quá. Thế sếp cũng gì? Thủ trưởng thì cũng phải ở thì biết làm thế nào rồi. Hôm qua tao gì? Tao đi đường nó cũng tắc như thế. Đấy. Hóa ra hôm qua gì? Hôm qua sếp cũng ngồi gì? Cũng ngồi nhậu đến 8-9 giờ mới gì? Cật khừ mới đến cơ quan. Thì hôm nay thì cấp dưới nó cũng thế cho nên bắt buộc là phải gì? Ừ, hôm qua tao đi đường nó cũng tắc. Đấy, cho nên Việt Nam chúng ta, vì vậy mà gần đây chúng ta thấy là Đảng, Nhà nước, Chính phủ, đặc biệt Quốc hội vào cuộc rất sát sao và gì? Tinh giảm biên chế này, và đặc biệt là loại bỏ những cái thành phần gì? Sáng cấp ô đi, đi làm chiều cấp ô đi, đi về, tức là cái thành phần đó đó. Cho nên chúng ta mới thấy đường phố chúng ta đến giờ làm việc mà vẫn cứ đông như thế. Cán bộ công chức rồi các cơ quan thì đầy người, thừa người. Nhưng mà việc làm thì không hiệu quả. Thực tế là việc làm không hiệu quả. Các vị biết không? có những cái việc làm, cả ngay bản thân tôi này, đi liên hệ thực tế mà nói với các quý vị, bắt tay vào làm nó chỉ một tuần thôi, nhưng tôi làm đến nửa năm nay rồi vẫn chưa xong, vẫn chưa thông. Tôi này đi bắt việc, bắt tay làm việc thì thôi, cái này nó tế nhị không nói việc cụ thể, nhưng mà thực tế nếu làm chỉ một tuần là gì? Là thông, nhưng mà nửa năm rồi vẫn chưa thông, vẫn cứ nằm mãi như thế, họp lên họp xuống vẫn cứ nằm như vậy. Vì sao? Khó nói lắm. Hỏi vì sao thì khó nói, vì tôi cũng chẳng biết nó vì sao cả, đúng không? Vì tôi đến tôi hỏi thì người ta cứ bảo là gì, việc của thầy gì, sếp là gì, sếp chỉ đạo bọn em rồi. Thế mình cũng biết thì chỉ biết là sếp chỉ đạo bọn em rồi thì tới đây làm. Thế tới đây mình gọi điện đến thì bảo á, ôi dạo này thì thầy, dạo này thì thủ trưởng, sếp bận lắm, bọn em cũng bận lắm, chắc là thầy để gì một vài tuần nữa. Thế mình cũng phải chờ thôi, mình có cái quyền gì mà ra lệnh người ta đâu. Cho nên đến chờ đến gần năm trời vẫn gì bạt vô âm tín. Nhưng còn ở cái cái tác phong làm việc của họ nó khác chúng ta rất gì rất nhiều. Cho nên chúng ta thấy đi sang ở bên nước bạn á, những nước phát triển của bạn á, ra đường họ có thấy cảnh sát đâu, hiếm lắm, không có. Nhưng giao thông của họ thì không có người vượt đèn đỏ, không có cái người là vi phạm giao thông một cách lộ liễu như Việt Nam chúng ta đâu, rất ít, hán hiếu. Nhưng có vi phạm á, thì anh vi phạm anh cứ vi phạm, đến chiều tối lại một cái, sáng sớm hôm sau đi ra lấy xe đi á, thấy một cái tờ giấy báo gì đến chỗ đấy để nộp phạt. Ba lần giấy báo như thế thì phải gì? Đưa ra tòa. Mà ra tòa thì anh phải nộp cả cái tiền gì? Tiền xử của phiên tòa đó. Cho nên ai cũng sợ, nếu mà thấy cái giấy đó thì tốt nhất là ngay ngày hôm sau hoặc một vài ngày hôm sau đi ra nộp đi. Đừng có để đến gì? Đến ba tờ. Quá tờ thứ ba là sẽ có tòa án, giấy của triệu tập của tòa án gọi ra để bị xử và chịu toàn bộ cái tiền đó. Cho nên tác phong làm việc họ như vậy. Ngày nghỉ chủ nhật á, chúng ta thấy một ngày làm việc của họ 8 tiếng đồng hồ là 8 tiếng đồng hồ. Vì vậy mà ngoài đường của họ đến giờ làm việc là không có người đi ngồi quán nhậu nhẹt và đi đường rồi thế này thế khác liên hệ này nọ như ở Việt Nam chúng ta rất ít. Cho nên đường phố của họ đến giờ tan tầm thì rất là đông, nhưng mà giờ làm việc không có. Tối lại họ mới đi chơi. Sang Hồng Kông buổi tối tôi đi dạo một vòng mà người nó cứ đi bộ, thậm chí đi bộ khoảng 5-7 cây số, chục cây số vẫn cứ đi bộ. Nên chúng ta đi bộ 1 cây số là chúng ta lười, là xe máy. Đi khoảng 1 cây số là chúng ta đã, hoặc nửa cây số chúng ta đã dắt xe máy đi rồi. Cho nên chính vì cái thói quen đấy, vì vậy mà đường phố Việt Nam chúng ta bị tắc đường là do gì? Phần lớn là do xe gì? Xe máy quá nhiều. Sang bên đó thì không có xe máy nhiều, Việt Nam chúng ta quá nhiều xe máy các quý vị. Cho nên thì nó tắc đường. Bên họ thì đi bộ. Ngày chủ nhật họ làm suốt ngày chủ nhật mới được nghỉ. Thứ bảy chủ nhật được nghỉ thì họ thì có ai muốn đi chùa thì mới đi chùa. Họ làm như vậy, cho nên bảo họ tụng suốt cả một cái quyển kinh Vô Lượng Thọ, quyển gì? Từ hết cả một cái bộ kinh Vô Lượng Thọ á. Họ không có nghe. Họ nhìn cả một quyển kinh Vô Lượng Thọ dày như cái quyển Trung Phong này, bảo về tụng đi. Thế thì họ gì? Thời gian đâu? Cho nên ở trong cái điều kiện hoàn cảnh như vậy, Hòa Thượng mới phải dạy cho họ là dùng phương tiện, mà chúng mày không tụng được, xin sám hối các vị. Và chúng mày không kiểu ý như là chúng mày không tụng được cả quyển, thì tao sẽ dạy chúng mày gì? Một phần nhỏ thôi. Hiểu chưa? Cho nên phần nhỏ đó là gì? Là cái tinh túy của kinh Vô Lượng Thọ, chính là phẩm gì? Theo cái quyển của Ngài Hạ Liên Cư hội tập đó mà Hòa Thượng Tịnh Không đang truyền đó, cái quyển đó là quyển mới hội tập nhé. Quyển của Ngài Hạ Liên Cư hội tập, phần 48 đại nguyện của Đức Phật A Di Đà khi còn hành Bồ Tát đạo là pháp tặng tỳ khiêu đó, được gì? Được hội tập thành phẩm thứ gì? Thứ 6. Và nó không thành 48 đại nguyện đâu, như là cái kinh của gì? Kinh cổ đâu. Các bộ kinh cổ mà các tổ của Ấn Độ dịch ra là gì? Nó có từ gì? Đại nguyện thứ nhất cho đến đại nguyện thứ 40-18 là riêng biệt. Nhưng còn Ngài Hạ Liên Cư thì dồn vào thành một gì? Phẩm thứ 6. và chúng ta phải đọc trong đó, phải nó có ghi chú ở trong đó là từ cái đoạn này đến đoạn này là nguyện thứ mấy đến nguyện thứ mấy. Đó. Thì Hòa Thượng đang truyền cái bộ kinh Vô Lượng Thọ ấy. Vì sao Hòa Thượng truyền? Vì Ngài Hạ Liên Cư là đệ tử tại gia của Ấn Quang Đại Sư. Và Ngài Ấn Quang, Ngài Hạ Liên Cư sau này á, có dạy cho gì? Là thầy phải dạy cho Ngài Lý Bình Nam, cư sĩ. Và Ngài Lý Bình Nam cư sĩ là gì? Lại dạy cho Hòa Thượng Tịnh Không. Và Hòa Thượng Tịnh Không học đạo với Hòa Thượng, với cư sĩ Lý Bình Nam là gì? 10 năm trời. Và trước khi á, viên tịch vãng sinh á, Ngài cư sĩ Lý Bình Nam đưa cái quyển Vô Lượng Thọ này, hội tập này của thầy mình, tức là Ngài Hạ Liên Cư cho, trao cho Hòa Thượng Tịnh Không. Và dặn rằng á, bao giờ đủ duyên thì ông gì? Hãy truyền bộ kinh này. Vì bộ kinh này là thầy của ta truyền cho ta, nhưng ta chưa đủ duyên để truyền nó. Và nếu ông đủ duyên thì ông truyền nó. Và chúng ta biết là Hòa Thượng thì cũng tu tập từ khi đó phải đến 20-30 năm sau đủ duyên Hòa Thượng mới truyền được kinh Vô Lượng Thọ. 20-30 năm các quý vị ạ. Và Hòa Thượng mới truyền bộ kinh Vô Lượng Thọ chắc khoảng 15-20 năm nay. Bắt đầu là hưng thịnh thì khoảng 15-20 năm nay thôi. Và truyền ở nước ngoài thì rất khó để truyền cả một cái bộ đó. Cho nên Hòa Thượng mới gì? Đặc biệt chú trọng vào phẩm thứ 6. Phật tử Việt Nam chúng ta nghe được cái bài giảng đó mà cái là cứ thế là chỉ đọc cái phẩm đó thôi. Thế hỏi đầu hỏi cuối không biết cái gì cả. Hỏi kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật nói về cái gì? Không hiểu cái gì. Và chỉ có biết tụng thuộc lầu cái đó và như con vẹt thôi. Và nghĩ rằng mình sẽ gì? Sẽ sớm được về Tây Phương Cực Lạc. Tu được 1-2 năm vào ban trợ niệm và nghĩ rằng mình có một cái quyền năng đặc biệt còn hơn cả là A Di Đà Phật, hơn cả Thích Ca Mâu Ni Phật nữa, và nghĩ rằng mình đi đến trợ niệm cho bất cứ ca nào thân mềm đầu ấm là vỗ tay đôm đốp với nhau vãng sinh rồi, còn ca nào mà thân không mềm đầu không ấm bảo gia đình không có phước khiến cho gì đọa địa ngục rồi. Hôm rồi có một trường hợp ở gần chùa thầy, không biết là gọi ban trợ niệm ở đâu, Phật tử đến trợ niệm đâu 12-13 tiếng đồng hồ. Thế khổ thân cái chắc không biết làm sao mà cái chướng nghiệp chướng hay sao mà niệm cho cái bà cụ á, càng niệm thì mồm nó càng há to ra. Thế mới đau chứ đấy. Thế bắt đầu niệm á, càng niệm đến 12-13 tiếng rồi thì miệng nó cứ há ra mắt nó cứ trợn, thậm chí vuốt nó không xuống nữa. Hay hôm rồi sư ông Đạo Hòa sư ông nói đấy, niệm mà tôi xuống giảng cái sư ông nói mà niệm thế là bắt đầu thì niệm đấy không được một cái bắt đầu đổ cho quan cháu người ta. Đổ cho quan cháu không thành tâm làm cho gì? Làm cho bà cụ bị đọa địa ngục. Thế là cả nhà người ta sợ. Cả nhà người ta sợ và câu chuyện là gì? Ầm ĩ cả dân cả làng lên. Và thậm chí các cụ ông gì? Họ theo đình, theo thánh ấy, họ phản đối. Họ bảo là Phật giáo là tà đạo. Đi dọa gì? Dọa dân làng người ta. Người ta chết đến gì? Hơn chục tiếng đồng hồ không cho nhập quan phá tang. Cứ giữ lại đó để A-di-đà-phật. Và nói rằng A-di-đà-phật để gì? Để cầu vãng sinh. Nhưng bây giờ niệm đến 10 mấy tiếng thì bảo người ta không vãng sinh được và đọa địa ngục. Dọa người ta thế. Thế là thành một cái làn sóng phản ứng gì? Phật giáo. Ở trong địa phương. Đó. Cho nên chúng ta thấy đây là một cái gì? Một cái việc làm mà có thể nói là thiếu hiểu biết, thiếu kinh nghiệm, thiếu căn bản, thiếu những nền tảng của sự tu tập. Chúng ta có sự hiểu biết, có nền tảng của sự tu tập, chúng ta biết ngay cái nghiệp chướng của họ không thể vãng sinh được. Bây giờ tôi nói về khoảng 2-3 nghìn các Phật tử chúng ta ngay hôm nay thôi. Tôi hỏi thì ai cũng bảo vãng sinh đó, ai cũng muốn vãng sinh. Nhưng tôi bảo muốn vãng sinh ở lại đây 3 năm tu tập cùng với tôi, ăn chay niệm Phật tu tập cùng với tôi. Sau 3 năm các vị ai muốn vãng sinh tự do tự tại ngồi vãng sinh có dám không? Có mà dám. Miệng thì nói là con muốn vãng sinh, nhưng mà chỉ cần đến chiều ngày mai thôi, hết thời để tam thôi, hết thời để nhị một cái, nhìn hội trường chỉ còn 2/3 thôi. Hết thời để tam một cái hóa sớ chưa hóa xong. Nhìn cho hội trường chỉ còn gì? Lác đác vài chục người thôi. Dù thầy có bảo đến ở lại để sáng hôm sau để dọn á, thì cũng chỉ đạt được vài Phật tử thân tín hoặc nhà xa không kịp xe về thôi. Đó. Sáng hôm sau tưởng ở lại dọn đây thì vội vàng chạy ra xe sớm thôi. Đó, vãng đâu mà vãng. Vãng làm sao được. Còn sống sờ sờ này, thân này, tâm này, trí nguyện này, cái gì cũng còn sờ sờ với nhau này. Còn chưa vãng được. Còn chưa quyết định được một cái việc, việc đó là việc vừa vừa thôi. Chưa quyết định được, còn huống chi là việc vãng sinh là một việc lớn. Nằm lên khừ khừ trên giường bệnh, tự mình còn chẳng ý thức niệm Phật được. Người ta làm sao bế mình, làm sao là ném mình sang Tây Phương Cực Lạc được. Kinh của Đức Phật thì nói là gì? Một niệm đến mười niệm. Mười niệm nhất tâm bất loạn sẽ được vãng sinh. Nhưng chúng ta nhớ mười niệm mà quan trọng ở cái chỗ gì? Tâm không tạp loạn đấy nhé. Mười niệm mà tâm tạp loạn thì vẫn không được. Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta có đi chợ niệm thì chúng ta phải biết đi chợ niệm là để gieo duyên, đi chợ niệm là để trợ duyên. Giống như gì, lúc nãy tôi lấy ví dụ cái người kia họ gánh một đoạn đường xa gần tới đích rồi, họ muốn bỏ cuộc và chúng ta đi bên, chúng ta cũng vừa đến đó bảo thì chúng ta đi người không và bảo, hoặc vài người cả một nhóm người chúng ta đi đến và thôi anh chị hay cô bác thì cho tôi thì chị đến thì cái đích nó gần đây rồi, tôi đã đến đấy rồi, hoặc thì tôi nghe người ta nói chỉ còn gần ở đây thôi. Cho nên chia sẻ mỗi người gánh thầm một tí và động viên họ, họ đến nơi đó chính là gì? Chợ niệm đấy. Chợ niệm tương tự như thế. Chứ chợ niệm không thể làm thay việc cho họ được. Không thể cõng họ từ gì qua được hơn 10 muôn đức quái Phật được. Chúng ta còn chưa gì chưa chuyển được chúng ta cơ mà. Bây giờ cứ bảo chợ niệm. Giỏi, chợ niệm được đúng không? Tôi đem thí nghiệm chính chứ, chồng là con của các quý vị đi. Ông chồng thậm chí bà vợ thì bảo vào đi chợ niệm. Chợ niệm ca nào ăn ca đó được, bảo đi chợ niệm ca nào ăn ca đó, nhưng về nhà thì ông chồng suốt ngày say rượu khật khừ, nó chửi, nó đánh, thậm chí nó thụp cho suốt ngày. Chợ niệm làm sao để cho ông ấy bỏ rượu đi? Có năng lực đưa người về Tây Phương cơ mà tại sao không có năng lực gì cho ông chồng mình bỏ rượu, cho đứa con nhà mình gì nó khỏi phá phách. Đấy, chúng ta phải biết học Phật, chúng ta phải có căn bản, đi từ căn bản, và chúng ta phải học từ căn bản là như thế. Chúng ta phải hiểu được lý nhân quả, hiểu được rõ cái giáo lý nhân quả của Đức Phật đã dạy rõ ràng không sai thì chúng ta mới đúng được. Rồi nữa chúng ta phải dùng cái tâm khiêm cung, cung kính để mà gì mà học đạo. Đối với các Phật tử chúng ta, Phật dạy trong kinh gì, trọng Phật kính tăng, chúng ta làm được chưa? Ít người làm được, ít người làm được. Cho nên á, đối với gì, cha mẹ chúng ta, Phật dạy là gì, phụ mẫu tại đường như Phật tại thế, chúng ta làm được chưa? Đấy chính là nền tảng của người học Phật, nền tảng của đạo đức, nền tảng của xã hội. Chúng ta không làm được thì làm sao đòi về Tây Phương Cực Lạc làm một bậc thượng thiện nhân được? Cho nên đây là điều quan trọng. Vì vậy mà đừng có để cho cái niệm tà nó khởi lăng xăng suốt ngày. Nó niệm, nó khởi lên thì phải dùng cái gì? Dùng câu A-di-đà Phật để chèn nó xuống, để đè nó xuống. Bước đầu niệm Phật giống như người gì? Dùng đá để đè cỏ vậy. Các Phật tử biết dùng đá đè cỏ như thế nào không? Tức là phiền não khởi lên thì dùng câu niệm Phật A-di-đà Phật để lấn nó, lấn nát nó, đừng có sợ. Cứ lấn nó đi, lấn nó đi, giống như cỏ nó mọc tốt lên, lấy một hòn đá hoặc một cái vật gì đó đè lên nó. Và dẫu rằng á, rễ ở dưới nó chưa kịp chết, nhưng khoảng vài ngày sau hoặc vài tuần sau là cái lá cỏ nó sẽ gì? Sẽ bị gì? Sẽ bị héo và bị chết. Đó, đấy là gọi phương pháp đầu tiên, giống như lấy đá đẻ cỏ. Tham, sân, si, vân vân, tất cả các niệm xấu khởi lên, dùng câu A-di-đà Phật để niệm cho thật nhiều, niệm lấn lát nó đi. Thậm chí tức tối ai đó nó gì, nó ức lên tận cổ. Tôi cái này dạy một số người và một số người giải quyết cái vấn đề đó. Tức lên dần cổ và gì? Cứ niệm gì? A-di-đà Phật khoảng 3 hoặc 5 câu gì đó, 10 câu thì A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật và gì? Quán quán như là một ngụm nước á. Và gì? Ực nó vào. Mà thậm chí là múc cái chén nước lên. Niệm Phật vào cái chén nước đó gì? Mình quán tưởng niệm Phật vào chén nước đó là cho chén nước đó uống thì cho nó trôi cái tức xuống dưới bụng. Và qua đêm, sáng ngày hôm sau đi ra nhà cầu ấy, tất cả những cái gì, cái ức đó gì đi theo bồn cầu mà xối sạch nó đi. Thế đấy, không thật đấy các quý vị, tôi dạy người ta thật như thế. Và một thời gian sau người ta đến, người ta bảo bạch thầy đúng là phương pháp thầy dạy nhiệm màu quá. Quan trọng họ giải quyết vấn đề. Họ tức tối mà cái điều gì đó họ không thể nào mà buông được. Dạy họ dùng gì? Dùng chén nước thật trong, niệm Phật vào đó và 5-10 câu vào uống. Cứ thế bảo uống, khi uống và quán tưởng là mình phải quán là gì? Tất cả cái tức đó nó trôi theo nước, sạch nó xuống trong bao tử và ngủ qua đêm, nó ra bồn cầu và xối sạch nó vào bồn cầu. Hết phim. Cho nên ở đây, bắt đầu đấy là gì? Hết bài kệ, ngài dạy về cái tự tính của chúng ta luôn luôn có, nên chúng ta bỏ quên, chạy theo cái niệm khởi lăng xăng, cho nên đi theo suốt ngày thâu đêm chọn là gì? Đường ma thôi chứ đâu có phải đường Phật đâu. Vì vậy ngài mới gì? Khai thị tiếp là trong giáo pháp có dạy rằng sinh mà không sinh, pháp tính lặng trong, không sinh mà sinh, nghiệp quả rõ ràng. Đây tức là chỉ cho gì? Nói về pháp tính, nói về tự tính thanh tịnh của chúng ta, sinh mà không sinh. Nhìn là sinh đấy, nhưng sinh đó không phải là thực gì, thực sinh. Vì sao? Vì pháp tính là gì? Là lặng trong. Còn không sinh mà sinh, nghiệp quả rõ ràng, đó chính là chỉ cho gì? Tâm chúng sinh. Sinh mà không sinh, pháp tính lặng trong, đó là chỉ cho gì? Tính Phật, tự tính của Phật, giải thoát giác ngộ. Tuy sinh đấy nhưng mà không phải sinh, không bị phiền não ràng buộc, không bị sinh tử luân hồi gì lôi cuốn chi phối, cho nên gọi là sinh mà không sinh. Còn chúng ta gì? Chúng ta thì sinh, không sinh mà sinh, không sinh mà sinh, nghiệp quả rõ ràng, đó là chỉ cho gì? Phàm phu tục tử chúng ta. Cho ở đây mới nói giải thích là chỗ sinh nói đó chính là cái chỗ sinh nói đấy, tức là câu giải thích cái từ nghiêng như chỗ sinh nói đó chính là dấu vết của sinh diệt, sự sinh diệt của chúng sinh vậy. Dấu vết sinh diệt ở đây là sao? Nhập thai, thân trung ấm chúng ta gì? Nhập thai này. Vào trong thai mẹ thì ở khoảng 9-10 tháng ở trong đó đúng không? Bắt đầu gì? Biểu hiện của gì? Của sinh, có hình tướng đấy. Và khi từ trong bào thai mẹ sinh ra hoặc mổ lấy ra vân vân chẳng hạn, đều gọi là sinh cả. Ra một đứa trẻ 2-3-4 cân gì đó, có đứa nào được một yến không? Có không? Làm gì có nhỉ? Mang thai một yến thì bà mẹ thì chắc là khổ lắm. Chắc chỉ 3-4-5 cân là cùng thôi. 5 cân có không? Chắc là có. Nhưng một yến thì chắc là không. Người châu Âu thì họ mới 5-6 cân. Thì Việt Nam chúng ta mà 5 cân thì cũng khổ lắm rồi. Người Việt Nam chúng ta bé, bé con hơn, nhỏ người hơn. Đó bắt đầu gì? Cái chỗ sinh nói đó, tức là gì? Bắt đầu có gì? Có thần thức nhập thai, có trụ thai, có xuất thai. Mà có xuất thai tức là lúc sinh ra đó thì sẽ có gì ạ? Sẽ chuẩn bị. Đức Phật nói có sinh ắt phải có gì? Có già. Có già thì ắt sẽ phải có gì? Có bệnh. Mà có bệnh là vui hay khổ các quý vị? Khổ. Đúng không? Có bệnh là khổ. Và hết khổ chưa? Bệnh đã hết chưa? Bệnh thì chắc chắn đứng đằng sau cái bệnh nó sẽ đưa đến một cái gì nhỉ? Ê, tà ết. Chả ết chết xác chết, đúng không? Phải có chết. Mà chết đã hết chưa? Chưa. Chết lại tiếp tục nối tiếp cái vòng gì? Luẩn quẩn của luân hồi trong lục đạo là trời người Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, là một vòng tròn luân hồi vậy các quý vị. Đó, một vòng tròn luân hồi khổ đau tiếp tục tiếp nối. Cho nên ở đây nói là gì? Chỗ sinh nói đó chính là dấu vết sinh diệt của chúng sinh vậy. Đấy chính là dấu vết. Dấu và vết. Sinh ra là dấu, khi chết đi thì để nó thọ một cái thân khác là vết, đúng không? Tức là cái vết nó còn đấy, tức là nó đã đi qua cái đoạn đó, giống như cái bánh xe, cái vết bánh xe, cái xe thì đi qua rồi một cái đoạn đường, một cái đoạn đường gì, đường lầy rồi, xe đi qua, còn cái gì ở lại các vị biết không? Vết bánh xe. Và khi chúng ta mới chết đi, thần thức đã đi đầu thai sang một kiếp khác, cái vết còn lại đó là cái gì? Nắm xương tàn ở trên ngôi mộ kia, vân vân. Đó, chúng ta thấy đấy là chỉ dấu vết của nó đấy. Còn chỗ vô sinh, câu tiếp theo để còn chỗ vô sinh chính là tâm tính tịch diệt của chư Phật vậy. Cái vô sinh ấy chính là tâm tính tịch diệt của chư Phật. là bản tính A-di-đà Phật có đầy đủ trong mỗi chúng ta vậy. Nhưng chúng ta thì chưa tìm và chưa sống được với nó, chưa tìm ra nó, chưa nhìn thấy nó, chưa sờ mó được nó và chưa chung sống được với nó. Cho nên chúng ta vẫn đẩy bánh xe, vẫn kéo và đẩy cái cỗ xe gì? Luân hồi vậy. Phật Bồ Tát tự do tự tại đã phá nát cái cỗ xe luân hồi đó và các ngài không phải mang kéo nó nữa, còn chúng ta thì đang bị nó ràng buộc, phải lôi kéo nó đi theo bất cứ ở nơi đâu. Trừ bao giờ chúng ta về Tây Phương hoặc chứng quả A-la-hán ở thế giới này trở lên thì mới gì? Mới phá nát được cái chiếc xe luân hồi mà chúng ta mang vác và kéo theo nó hết cuộc đời này qua cuộc đời khác ấy. Pháp tính lặng trong là, câu giải thích về pháp tính lặng trong là linh minh trảm tịch huyền diệu vô cùng, không gì không có, ai nấy sẵn đủ. Pháp tính lặng trong ở đây là chỉ cho tự tính giác gì? Giác ngộ của chúng ta. Phật đã giác ngộ giống như cốc nước đã gì? Đã được lọc gì? Lọc sạch và nhìn trong suốt từ trên xuống dưới, từ ngoài vào trong. Còn chúng ta chưa giác ngộ giống như cốc nước gì? Cốc nước đục vậy. Có nhìn từ trên xuống dưới như cốc nước đục đỏ au, có nhìn thấy từ trên xuống dưới được không? Nhìn xuyên từ trong ra ngoài được không? Không. Cho nên pháp tính thì tính của nước là luôn luôn là lắng trong. Nhưng do gì? Do nó chảy qua một cái khu vực bùn bẩn, hoặc chúng ta lấy lên một từ một cái ao tù, một cái vũng chân châu nó bẩn, nó vừa đi qua nó còn bẩn, thì cái nước đó là nước gì? Nước bẩn. Dụ cho gì? Tính của nước thì thể của nó là gì? Trong mát, lặng trong. Nhưng mà gì? Do chúng ta múc ở cái chỗ, hoặc là chúng ta gì? Để nó bụi bẩn vào, rửa tay, rửa chân, cho cục đất hoặc cái gì vào, bẩn bẩn vào, cho nên nó gì? Nó không sạch. Này, cốc nước bẩn chúng ta có cách gì để làm trong được không các quý vị? Có không? Có không? Có rất nhiều cách để làm là, đúng không? Chúng ta lấy nhiều lớp vải chúng ta cho vào và chúng ta cứ đổ vào, đổ qua, đổ lại, đổ qua, lọc qua, lọc lại nhiều lần như thế, nước dần dần cũng sẽ gì? Sẽ trong. Nay chúng ta dùng câu niệm Phật, cứ A-di-đà Phật hết ngày này qua tháng khác, hết tháng khác qua năm, nọ hết năm nọ qua năm kia, thậm chí là hết cuộc đời này sang cuộc đời khác. Giống như nước mà bẩn nhiều thì chúng ta phải lọc gì? Nhiều lần nước sẽ trong. Vì sao nước sẽ trong? Vì tự tính của nước là trong sạch. Và chúng ta vì sao niệm Phật mà thành Phật? Vì tự tính A-di-đà Phật có đầy đủ trong mỗi chúng ta, giống như tự tính của nước là lắng trong vậy. Có hiểu được không? Sợ rằng tôi nói như thế các Phật tử hoặc một số các những người mới đến không hiểu được. Có hiểu được không? Cũng dễ hiểu mà, đúng không? Đối với các Phật tử đi lâu năm rồi, nghe giảng nhiều rồi thì dễ hiểu. Những người mới đến thì có thể còn chiều tượng một chút. Thôi cố gắng nghe đi. Giống như mấy hôm nay bắt đầu tôi vào học tiếng Anh, các đệ tử của tôi và một số người bảo thầy cứ nghe đi. Thế tôi bảo tôi có hiểu gì đâu mà nghe. Bảo không hiểu cứ nghe đi. Cứ nghe đi, xong rồi dần dần thầy sẽ bật được tiếng nói ra. Ví dụ như câu chào chẳng hạn, thank you chẳng hạn. Cứ thế, cảm ơn chứ nhờ. Câu cảm ơn chứ. Đó. Cứ kiểu như thế. Và không hiểu cứ phải nghe. Đó. Đấy, cho nên ấy, các vị cứ nghe đi, dần dần nó sẽ vỡ ra. Câu tiếp theo là bởi người từ đầu chẳng biết, bất chợt động tâm nhận vọng là chân chạy theo vật dục. Bởi người từ đầu không biết. Ai từ đầu không biết? Chúng sinh từ đầu không biết. Trong đó có cả gì? Chúng ta từ đầu không biết, đến bây giờ mới biết được một chút thôi. Cho nên á, không biết được cái gì? Không biết được tự tính của mình vốn là thanh tịnh như là Phật Bồ Tát, không có cấu nhiễm không khác. Nhưng mà do gì? Do một niệm trái chân chạy theo vọng động, bị dục vọng gì lôi cuốn, dần dần lâu ngày chạy tháng, nó tạo thành gì? Nó tạo thành gì các quý vị? Nó tạo thành cái tập khí rồi. Đó. Như chúng ta, một đứa trẻ sinh ra, đứa trẻ mới sinh ra đã biết làm ác chưa? Chưa. Đứa trẻ sinh ra đã biết ăn thịt chưa? Nó lúc nào cũng đòi thịt để ăn không? Không, do người mẹ, do người cha, do người thân cứ bón thịt cho nó ăn dần dần gì, nó ăn, nó ngửi cái vị thịt đấy, nó ăn nghe cái vị thịt ở trong lưỡi của họ, cho nên nó dần dần đứa trẻ nó quen đi. Và hôm nào không có thịt, bón cơm không vào miệng nó thì nó lè ra thế này, đúng không? Có thịt thì nó mắm luôn. À, đó, cho nên dần dần tập khí ác, được người cha người mẹ hun đúc cho đứa con trẻ. Vì sao? Vì sợ nó yếu, sợ nó không đủ sức khỏe, cho nên tẩm bổ cho nó bằng toàn những thứ gì? Máu huyết của, đa số là từ máu huyết của chúng sinh vậy. Và lớn lên một chút, nó thấy người cha người mẹ nó là gì? Con gà hay là con gì? Con vật đang nuôi ở trong chuồng, đang nuôi ở trong nhà, nó đang chơi rất thân thiết như vậy, nó thấy rất quen đối quen thuộc. Mỗi buổi sáng thấy đàn gà tóc ra gì, ra ngoài sân để mẹ nó cho ăn. Nhưng đùng một cái, mẹ nói gì, bắt con gà lại và trói con gà lại và cắt cổ giết con gà ăn. Thì nó hỏi, mẹ ơi, mẹ bắt gà làm gì đấy? Nó bảo, mẹ bắt để thịt. Mẹ thịt làm gì đấy? Thịt để ăn chứ con. Tại sao mẹ lại bắt để thịt nó? Bảo là, vì nó là gì? Nhiệm vụ của nó gì? Nuôi để làm thịt cho gì? Cho mọi người ăn. À, nó vậy thế. Bắt đầu cái tập khí sát. Đầu tiên là ăn thôi. Nhưng đến bây giờ thì tập khí sát bắt đầu được hun đúc ở trong, qua con mắt, qua tai nghe và qua ý thức, qua lại ra thức, qua mặt ra thức, vào đây, vào trong a lại ra thức. Hạt chủng từ ác bắt đầu được gieo vào trong gì? A lại ra thức của đứa trẻ đấy, lớn lên dần dần từ chỗ này sang chỗ khác, chỗ khác chỗ kia. Cho nên tập tính ác đầy đủ ở trong mỗi con người chúng ta, hết kiếp này qua kiếp khác nó ở trong đó. Cho nên ở đây ngài mới nói gì? Do một niệm trái chân chạy theo gì? Dục vọng ở bên ngoài, cho nên nhận vọng là chân mới chạy theo vật dục gì đó. Do đó mà gì? Lưới nghiệp buộc ràng. Vì vậy mà cái lưới nghiệp tức là lưới nghiệp gì? Lưới nghiệp chúng ta làm ác sát đạo dâm vọng vân vân đó, tạo tác những việc ác đó, nó gì? Nó đồng thời nó cũng răng ra và nó gì? Bủa vây buộc ràng chúng ta. Vì vậy mà chúng ta gì? Có người sinh ra làm người mà rất khổ, có người sinh ra làm người thì tạm thời được sung sướng, tạm thời thôi nhé. Nhà lầu xe hơi, vợ đẹp con ngoan vân vân, làm vua hay làm thái tử hay làm gì, làm thủ, gọi là cái gì nhỉ, cái gì của quốc gia gọi là nguyên thủ quốc gia. À, đây già rồi nó lấm cấm đấy, khổ thân. Báo cáo các cụ là năm nay là nhà em 44 rồi, cho nên là lấm cấm rồi đấy. Đó, nhà cháu là 44 rồi. Tuy chưa cao nhưng cũng không phải là thấp nữa. Đó, bắt đầu qua cái tuổi gì? Tứ thập nhi lập rồi. Đó, nhưng mà chưa thấy lập được cái gì cả. Đó, ở đây tổ mới nói là bắt đầu từ đó thì cái lưới nghiệp bắt đầu buộc ràng chúng ta, và chúng ta bắt đầu lưu chuyển ở trong gì? Năm đạo luân hồi. Năm đạo đó là đạo gì? Từ đạo Atula trở xuống nhá, đạo người nhá, súc sinh nhá, ngạ quỷ địa ngục nhá, còn quái trời chưa với được đâu nhá. Quái trời chúng ta đang ngồi đây làm sao mà với được, đúng không? Chúng ta ở đây thì ngang hàng với quái gì? Quái Atula, ngang ngang với phúc báo Atula. Vì Atula cũng có gì? Có Atula, có phúc báo thì ở gần trời, chứ họ ở trên chúng ta cơ, quái của họ trên cả chúng ta. Con trai thì xấu mà con gái thì rất đẹp. Ở đây mà ai mê sắc đẹp nhìn thấy con gái Atula thì thôi chớ có về được nữa. Có cụ nào 70-80 mà còn mê sắc đẹp thì thôi, thì nhìn thấy cô gái Atula thì chắc chắn là dắt vào đường tà, có niệm Phật thiếu chả niệm được. Không, tôi nói thật đấy, 70-80 chưa phải là yên đâu. Vì đấy, tôi nói hôm rồi, tôi nói rồi, có một cụ, hai cụ Phật tử nữ năm nay cũng trên 60 rồi, viết thư kêu cứu tôi mấy lần, thầy ơi, thầy phải bảo cái ông đấy, ông cứ nhắn tin gọi điện và tán tỉnh con suốt thôi, làm cho con không thể niệm Phật được, không thể tụng kinh được, thế mới đau chứ, nóng quá đi thôi. Nói đến cái vụ này là thấy bực mình. đến chùa chả tu mà đến chùa 76-70 tuổi rồi còn đến chùa thì để cưa đệ tử, cưa Phật tử của thầy, thế là không được. Đất trả lên ngồi đây là quy Tam Bảo là đệ tử của thầy rồi mà lại dám đến để cưa đệ tử của mình, thế mà đau chứ. Cái này phải kêu thiên lôi về cho một chùi đánh oành cái dưới chân đấy để cho nhảy cồ cồ lên cho giật mình để tỉnh ngộ, lần sau đừng có đi cua các Phật tử của thầy nữa. Hôm nay không biết có mặt ở đây không, nếu có mặt ở đây phải sinh tâm hổ thẹn mà gì ăn năn sám hối, đừng có nhắn tin gọi điện viết thư rồi tán tỉnh gạ gẫm. 60-70 tuổi rồi, gần đất xa trời rồi, tôi mới có 44 tuổi tôi đã thấy tôi gần đất xa trời hơn rồi, huống chi là 60-70 tuổi rồi, lo mà tu đi. Đó cho nên ở đây nói là lưu chuyển trong năm đạo, thường theo sinh tử đã bao đời đến tận ngày nay chưa hề dứt. Các Phật tử nghĩ đúng không? Đây này, tôi ngồi đây này tôi không đã dứt đâu. Các vị ngồi dưới và tất cả các Phật tử có nhân duyên đang xem trực tuyến hoặc là sau này sẽ xem nghe thấy bài giảng này. Khi mà ai mà nghe thấy tôi giảng cái bài giảng này thì đồng nghĩa là người đó gì? Cũng chưa dứt sinh tử, vẫn còn đang gì? Ở trong vòng sinh tử rồi vậy. Còn người đó mà dùng bằng công đức thiền định như các vị Bồ Tát, Thánh Tăng ở trên hư không mà gì nghe tôi nói cái câu này ấy, thì các ngài mới dứt sinh tử. Chư thiên đang ở chung quanh đây nghe thấy tôi nói cái câu này ấy, thì các vị cũng vẫn chưa dứt sinh tử. Vì chư thiên vẫn chưa dứt sinh tử. Chư thiên quái sắc, quái dục, nhẫn đến quái gì? Vô sắc giới, tuổi thọ đến 80 vạn đại kiếp là quái trời, phi tưởng xứ hôm qua tôi nói đó, vẫn chưa dứt sinh tử. Cho nên ở đây nói là gì? Tổ mới nói là sinh tử, thường theo sinh tử đã bao đời rồi, bao kiếp rồi, đến tận ngày nay vẫn chưa hề dứt. Đúng thật là như thế. Nếu chúng ta dứt thì chúng ta bây giờ không còn phải thọ cái thân gì? Thân sinh già, bệnh chết, bệnh tật khổ đau này nữa. Đó. Nên biết, tổ dạy gì? Nên biết sinh tự duyên sinh, mà pháp tính chẳng cùng với duyên diệt. Đấy, ở đây tổ lại nói lên cái sinh á, cái thân thể chúng ta có sinh á thì gì? Tự theo gì duyên của nó sinh ra, nhưng cái pháp tính á sẽ không theo cái duyên đó mà gì mà diệt đi. Cái pháp tính đó tức là cái tự tính giác đó, cái thể của nó mình gọi là tự tính A Di Đà Phật đó, chứ bây giờ chúng ta có sinh có diệt thì nó vẫn gì vẫn thường hằng như thế. Cho nên ở trong một bài khai thị ngài nói là tại thánh không tăng, tại phàm chẳng giảm là như vậy đó. Rồi á, diệt tự duyên diệt mà pháp tính chẳng cùng với duyên diệt, thì đấy là nói hai câu, nói là sinh tự duyên sinh mà pháp tính chẳng cùng với các duyên sinh, diệt tự duyên diệt mà pháp tính chẳng cùng với các duyên diệt. Ở đây là gì? Tôi đã nói giảng lúc nãy rồi. Vậy nên mới nói pháp tính chạm nhiên. Từ chạm nhiên ở đây là gì? Là thường hằng, là lắng trong, là bất biến. Giải thích là gì? Nói là tại thánh không tăng, tại phàm không giảm đó. Để nói gì? Nói cho cái câu gì? Pháp tính chạm nhiên này. Tại Phật nó cũng không gì, không tăng thêm. Tại chúng sinh như chúng ta nó cũng không gì, không bị lâu mờ, không bị giảm xuống. Có cái chúng ta chưa gì? Chưa khám phá ra nó mà thôi. Đó chính là nói về sinh mà không sinh vậy. Đây tổ nói về cái sinh mà không sinh đó chính là cái pháp tính chạm nhiên đấy. Tự tính A Di Đà Phật đấy. Pháp thân của chúng ta ấy, vân vân. Không sinh mà sinh, ở đây thì nói về chúng ta, không sinh mà sinh, tức là cái pháp tính đó tuy không sinh, nhưng mà do chúng ta khởi cái gì? Niệm tâm, mê chấp, cái tâm gì? Tà vọng, cho nên không sinh mà lại thành gì? Thành có sinh vậy. Là chúng sinh mê vọng nhập tâm tích nghiệp thành quả đó, do chúng ta gì? Tích cái nghiệp, sát đạo dâm vọng vân vân đó, cho nên thành cái quả khổ như bây giờ. Luống thọ luân chuyển, vọng thấy sinh diệt, luống hết đời này qua đời khác, bị gì? Thụ nhận cái sự, cái tấm thân luân chuyển hết sinh già bệnh chết, lại sinh già bệnh chết vân vân đó, cho nên mới thấy vọng thấy sinh diệt. Tức là vọng tức là gì? Là thấy không đúng. Vọng tức là gì? Là sai với sự thật, là không đúng, nhưng mà gì? Vẫn thấy có. Do gì? Do cái tâm vọng của chúng ta, cho nên mới thấy có sinh già bệnh chết. Còn chư Phật ngộ rồi á, thì không có thấy gì sinh già bệnh chết, tất cả đều là đều theo quy luật vô thường vân vân đó. Nhưng thân của Ngài tuy nhập Niết Bàn, nhưng tâm của Ngài có lo chết và có bị chết không? Không, không sợ chết. Còn chúng ta thì có sợ chết không? Có không? Miệng thì cứ nói là không sợ chết, nhưng nhức đầu sổ mũi một chút tít mà xem, gãy chân gãy tay một chút mà xem, bảo con cái là gì, nhanh nhanh cho tao đi viện ngay, đúng không? Đó, lấy thuốc cho tao uống ngay, bóp chân bóp tay cho tao ngay, gọi người đến khám cho tao ngay. Nếu chúng ta không sợ chết, lúc đó chúng ta cứ ngồi vào A Di Đà Phật tiếp đón con. Con nguyện sinh Tây Phương rồi thì cứ niệm Phật, và khỏe thì con sống thêm, mà yếu thì đi thì con về với Phật, có dám không? Ôi dồi ôi, ít lắm các cụ ạ, gớm. Miệng ở đây thì nói có, tôi ở đây cũng thế này. Lúc thì lúc nào cũng phát nguyện sinh Tây Phương, mà có lúc ốm thì lúc ốm lại nghĩ đến cái công trình còn đang dở dang. Đệ tử thì còn nhỏ nhỏ giống như các cụ, các Phật tử ở nhà mới sinh con ra, chưa lo bể ra thất cho nó được ấy. Thì lúc đó lại nghĩ gì? Mình mà đi bây giờ thì công trình còn đang dở dang, đệ tử thì còn trẻ, còn nhỏ, các Phật tử thì cũng chưa đâu vào đâu, cho nên thì thôi cho tao đi viện khám cái. Tôi còn thế đấy, xấu hổ lắm, úi xô hôi. Đối trước chư Phật Bồ Tát là xấu hổ lắm. Đấy. Đối trước Phật tử chúng ta là hoành tráng tí đó, nhưng mà đối trước Phật Bồ Tát thì còn xấu hổ lắm. Ở đây tổ lại nói gì? Nơi bản thể pháp tính như gương chiếu vật, tùy châu mà hiện sắc. Ở nơi tức là tổ nói về cái bản thể của chúng ta như gương chiếu vật, tùy châu hiện sắc, tức là như gương sáng, cái bản thể của chúng ta như một tấm gương sáng vậy. Tùy theo gì? Tấm gương sáng thì cái gì đi qua xoay, đi qua cái gương đó nó đều gì? Đều hiện rõ cái gì? Cái sự vật đó. Ví dụ là cho cái khăn này đi qua, giơ qua cái gương thế này, nó có ra cái cốc đi qua không các quý vị? Có ra không? Không. Cho cái cốc đi qua nó có ra cái bóng khăn không? Không. Đó, cho nên ý là gì? Đây mới nói là tùy châu mà hiện sắc, hay là tùy vật mà hiện hình ở trong đó. Bản tính thì thanh tịnh như tấm gương sáng, bản thể của chúng ta thì như tấm gương sáng, nhưng chúng ta có khởi cái niệm thiện đâu. Cả cuộc đời này chúng ta thì niệm thiện chẳng được mấy cả, đa số niệm ác. Cho nên á, có thân thể đấy, nhưng mà gì, bệnh tật ốm đau do gì? Do nghiệp sát nhiều, đúng không? Đó. Tôi ngày xưa, vì sao bây giờ tôi bị bệnh nhiều, và ngày xưa tôi chưa xuất gia tôi sát sinh nhiều lắm. Đặc biệt là hay ăn, thích ăn gì ạ? Thích ăn là các loại cua, tôm, cá, ốc. Đấy là những món khoái khẩu. Vì vậy cho nên là sau này xuất gia rồi, cứ thỉnh thoảng lại cho một trận ốm gì, nhờ tử ra để trả nợ. Tụng kinh niệm Phật, giảng pháp được bao nhiêu công đức, nguyện đem hồi hướng hết rồi, nhưng vẫn gì? Vẫn chưa hết. Nếu còn hết nợ thì phải như Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không ấy. Trước đây ngày chưa xuất gia cũng sát sinh, cũng đi săn bắn. Nhưng mà xuất gia một thời gian một cái thì gì? Ngài tu tập tinh tiến, và từ đó cho đến nay ngài chưa bao giờ phải uống một viên thuốc, dù là một viên thuốc nhức đầu sổ mũi. Khi chúng ta trả hết nghiệp thì thân thể của chúng ta gì? Đầy đủ phúc báo, tướng tốt khỏe mạnh như thế, nhưng nghiệp chúng ta chưa hết cho nên nó mới gì? Nhức đầu sổ mũi, ốm đau cứ lẹt bẹt suốt ngày. Nhưng mà thôi, dù sao là một phàm phu, lấy gì? Lấy bệnh khổ làm thang thuốc hay, như trong thì Luận Bảo Vương Tam Muội, tức là 10 điều tâm niệm á, rút ra 10 điều tâm niệm ở trong Luận Bảo Vương Tam Muội đấy. Người tu chúng ta lấy bệnh khổ làm gì? Làm thuốc gì? Làm thuốc hay. Mỗi cái khi bệnh như thế, quả thật tôi thì tôi tu hành lại thấy tinh tiến hơn. Mỗi khi bệnh, nằm trên giường bệnh hoặc đi bệnh viện đó, thì tôi niệm Phật lại gì? Được nhiều hơn, lại nhất tâm niệm Phật hơn. Còn bình thường thì cứ lo xây dựng thôi, lo hoằng pháp, lo giáo hóa độ sinh, chả lo gì tu tập cho mình được mấy cả. Nhưng khi cứ ốm vào một cái thì tôi lại tu cho bản thân được nhiều hơn. Cho nên thỉnh thoảng thôi, Phật Bồ Tát thấy con lười lười cứ cho con một trận. Nhưng mà thôi, nó ốm vừa vừa thôi, còn làm Phật sự được, mà nằm lẹt bẹt thì không làm được. Cho nên có ốm thì cũng ốm vừa vừa để cho con cảnh tỉnh con thôi, và để cho con nhớ ra là cuộc đời là vô thường, thân mạng là gì? Không vững. Đừng có lo gì làm việc phúc nhiều quá mà quên tu thì bản thân mình là gì? Cũng chết. Nói đến việc phúc, chuẩn bị Tết đến nơi rồi. Chuẩn bị Tết đến nơi rồi. chúng ta cũng phải giao duyên với chúng sinh đúng không? Năm ngoái là chúng ta tổ chức cái lễ hội hoa xuân đầu tiên ở chùa Khai Nguyên chúng ta. Có rất nhiều những giới trẻ, rất nhiều những người chưa một lần đến chùa, thậm chí cả những người dân ở chung quanh ngôi chùa Khai Nguyên này, gần ngay đây họ chưa một lần đến chùa trước đây. Trong các pháp hội, trong các khóa tu, già có, trẻ có, khóa tu cho người già có, cho người trung tuổi có và cho trẻ có, cho các em học sinh có, cho sinh viên có. Nhưng họ chưa một lần tới chùa. Nhưng vào cái mùa xuân hội vừa qua, các vị biết không? Không chỉ họ đến chùa, họ một lần đến chùa, mà sáng họ đến chùa, trưa họ đến chùa, và tối lại đến chùa. À, thế mới hay chứ. Không chỉ bản thân họ đến chùa mà gì? Dắt dìu con cháu, vợ con, gì, cả nhà ra chùa. Ra chùa gì? Đầu tiên thì họ, ngày đầu tiên là không lễ Phật đâu, các quý vị, tôi để ý lắm. Ngày đầu tiên đi ra chỉ loăng quăng ở bên ngoài thôi, đi tay gì? Đứng tới đâu thì tay còn chống nạnh thế này, bỏ tay sang đằng sau để đi. Đi để ngắm hoa, thưởng ngoạn cảnh đẹp. Ở trong cửa Phật, kệ họ. Ngày đầu tiên họ đến họ như vậy. Xong ngày thứ hai, ngày đầu thì mình cũng có chơi nhiều, mình thì lắm chiêu lắm. Cái chiêu thì đầu tiên, cái hôm đầu tiên, mấy hôm đầu ấy thì trang trí cái chỗ này thì nó vừa vừa thôi. Không có nó đến, nó thấy chỗ nào giống chỗ nào rồi nó không đến nữa. Tuần hai tuần sau, trang trí cái chỗ này khác đi, đẹp hơn một chút. Thế là nó thấy thì người mọi người đến bảo là ôi giời, chùa hôm nay lại đẹp hơn mấy hôm trước. Thế là gì? Tiếp tục đi lần thứ hai. Lần thứ hai đến thì họ thấy này, họ thấy không biết hiểu vì sao nam nữ già trẻ gái trai đi chiếc xe ô tô rất là sang trọng, họ vào chùa sao họ lại thành kính như thế, ăn mặc com lê calavat, đi giày đinh sang trọng như thế. Ít nhất là phải gì, ngoài đời thì phải giám đốc, tổng giám đốc, làm chính trị thì phải từ hàng gì, từ cái hàng trưởng phòng trở lên, mà tại sao ăn mặc sang trọng như vậy, con người lịch thiệp như thế. Mà họ khi vào chùa thì đến trước cửa chùa họ không đứng từ ngoài, mà họ bỏ đôi giày đinh ra để ở ngoài tận của hiên chùa. Họ bước chân vào lễ rất thành kính, à, để cho mấy ông mấy bà đó xem là gì, mình so với cái người kia chân lấm tay bùn, xin lỗi các quý vị nói gì, chân đất mắt tuét. So với cái người kia là gì, mà họ còn vào thành kính lễ Phật như vậy. Cho nên lần ra lần thứ hai, các vị biết nào không, họ cũng đứng trước ở chùa là gì, họ bổ Phật được mấy cái. Đấy. Lần thứ hai ra chùa họ bổ Phật được mấy cái. Lần đầu tiên gì, họ chống nạnh, họ bỏ tay sau lưng, sau đít họ đi, xin lỗi các vị như thế. Lần thứ hai họ bổ Phật được vài cái. Vì sao tôi gọi là bổ Phật? Vì cứ thế này đấy. Đấy gọi là bổ Phật đấy. Đấy. May mà tượng trong chùa là gì? Tôi sơn bằng cái loại sơn đặc biệt không có gì. Không có thì sợ rằng á, áo của Phật là rách tả tơi hết. Thật đấy. Tôi sơn, tôi dùng cái bóng cứng, tôi bóng nó vào, không có nó bổ thì chết. Đó. Đó. Cho nên, lần thứ hai thấy như vậy. Qua Pháp hội, Hoa Hồng tri ân báo ân vừa qua. Đấy, hay một cái là gì? Lần này họ không bổ Phật nữa, mà lần này họ lễ Phật thật sự rất nhẹ nhàng các quý vị. Vì pháp hội lần này là cái lễ hoa hội Hoa Hồng vừa qua là lễ hội gì? Tri ân báo ân gì? Cha mẹ. Và nhìn thấy họ đến đâu cũng thấy là rất thành kính. Đến những cái từ gì? Những cái đóa hoa hồng khóm viết thành gì? Viết thành từ cha mẹ họ đều gì? Đều chắp tay ở nơi đó. Có nghĩa là gì? Với Phật thì lần trước họ bổ, lần này đối trước chữ cha mẹ thì họ gì? Chắp tay để họ chụp gì? Chụp ảnh bên gì? Bên cái bông hồng kết từ cha, từ mẹ và từ gì? Từ hiếu đó. À, hiếu từ hiếu thảo đó. Chúng ta thấy không? Tôi lắm chiêu là ở chỗ đó. Lắm cái chiêu gì? Dụ dỗ cho gì? Cả những người khó tính nhất cũng đều có thể gì? Vào đạo một cách mà họ cảm thấy thì không bị bắt buộc. Không bị bắt buộc tí nào. Rất là gì? Tự nhiên. Đầu tiên đi chùa vãng cảnh, ngắm hoa. Được. Thứ hai, đi chùa nhìn thấy gì? Một số những người sang trọng mà gì cởi giày ra từ để từ ngoài hiên chùa vào trong chùa để lễ, họ thấy có một cái gì đó khác khác thì phải. Trước đây mình cứ nghĩ là gì, chùa chiền là để dành cho ông già bà cả đi lễ, nay những người gì sang trọng như vậy họ còn thành tâm lễ Phật như vậy thì mình là cái gì? Cho nên họ bổ Phật được vài cái. Lần thứ ba sang chùa hoàn toàn khác. Đối trước cái từ gì, cha mẹ, ai mà chẳng có cha mẹ đúng không? Ai chẳng có. Cho nên á, hoàn toàn khác về cái lễ này là lễ gì? Lễ hội để dành cho họ, tri ân cho cha mẹ của họ. Thế là họ đến gì? Họ lễ Phật. Và không chỉ lễ Phật, đối trước cái từ gì, kết thành từ cha mẹ, chữ hiếu thảo, họ chắp tay cha nghiêm đứng chụp ảnh. Thế là ngon lành. Và đến mong rằng đến Pháp hội, lễ hội Hoa Hồng năm 2017 sang 18 này, năm con chó, con gì nhỉ? Con gì? Con chó à? Sang xuân năm con chó này, nói là con chó thì thô quá, con gì chứ cho nó ấy chứ? Hả? Năm Cụ Tuất. Đến sang năm Cụ Tuất này, đúng không? Ai đi nói là năm con chó? Thô quá đấy. Các Phật tử lại dạy thầy nói câu thô thế là không được. Cái năm Cụ Tuất, để sang năm Cụ Tuất này á, thì mong rằng thì họ sang chùa họ gì biết bỏ dép ở ngoài và họ vào chùa họ lễ Phật rất là thành tâm. Và đến Pháp hội đầu xuân Quan Âm họ đến để làm lễ cầu an, và họ vào gì, họ ngồi đến 1-2 đến ngày thứ 3 đăng ký danh sách quy Tam Bảo trở thành một Phật tử được là sao? Là tốt và rất tốt, còn gì nữa. Cho nên đấy thì những cái phương tiện, dùng các phương tiện thiện xảo để độ chúng sinh, đấy chính là gì? Đem Phật Pháp đi vào đời một cái cách là rất là hài hòa đó các quý vị. Cho nên tôi thấy là gì? Cái lễ hội hoa, nếu chúng ta biết kết hợp với việc cho việc hoằng pháp thì rất là tốt. Vì vậy mà năm nay sang xuân Cụ Tuất này, chùa chúng ta lại tiếp tục làm lễ hội hoa xuân. Và vừa qua thì để cho giảm chi tiêu đỡ tốn kém, các sư với các Phật tử, một số Phật tử với các sư trong chùa đây tích cực đi trồng hoa. Các vị ra xem vườn hoa nhà chùa kia kìa, kinh lắm. Các sư trong chùa thì bây giờ lại thành gì, thành một bà nông dân đích thực. Thầy ông nông dân thì bà nông dân. Thế hôm rồi tôi nhìn mà tôi buồn cười lắm. Các đệ tử tôi nó đội cái nón rách, nó mặc cái bộ quần áo là rách rách, không phải là rách hẳn đâu, không phải rách tả tơi đâu. Nó lấm lấm bùn bùn đất đất sơn sơn, nó đội cái nón rách nó làm ruộng. Mà tôi nghĩ đi qua mà thì không dám nói, mà nghĩ ở trong bụng là gì, nông dân đích thực. Tốt đấy. Sư mà biết làm nông dân đích thực là tốt đấy. Tinh thần của tổ ngày xưa là gì? Ngài, các tổ ngày xưa là nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Đó là tinh thần của các tổ ngày xưa như vậy. Đó, ngày Bách Trượng, thanh quy của Bách Trượng là một ngày không làm, một ngày không ăn. Rất tốt. Cho nên á, làm. Có làm á, là có tu. Có làm á, là có công đức. Có làm là có phúc báo. Có công đức, có phúc báo á, thì tu mới được. Chứ còn cứ đi chơi không á, ngồi chơi không á, các cụ ngày xưa nói gì, nhàn cư vi bất thiện, đúng không? Không biết chuyện gì đã xảy ra. Cho nên á, nhìn thấy làm được như thế là có công đức phúc báo tu tập thì nó sẽ tốt hơn. À, vì vậy mà tất nhiên trồng hoa như vậy thì khá nhiều rồi nhưng chưa đủ đâu, vẫn còn thiếu. Vì để trang trí cho cái lượng hoa xuân á, rất là nhiều. Mà nó chỉ được khoảng độ 1-2 tuần thì nó lại phải thay. Vì vậy mà ai Phật tử gia đình, Phật tử quê trồng hoa, có hoa cúc, hoa gì đó cứ mang đến. Gần gần Tết khoảng 26, 27, 28 Tết cứ mang đến. Không mang được đến thì cái alo thầy cho xe đến chở, thầy cho xe đến tận nơi chở. Một cây cũng chở, nhưng Phật tử nó phải chi tiền xăng. Chứ một cây hoa thì thầy cho bà ngoại, thầy cho xe em chở thì thầy cho xe em chở, nhưng mà chi tiền xăng. Thế thôi, cũng ràng mà. Thầy lấy đâu tiền xăng mà đi chở một cây hoa. Cho nên thành tâm là một cây cũng chở, nhưng mà đổi lại Phật tử đó phải chi tiền xăng. Đấy là trong cái chương trình Tết tới đây thì chùa chúng ta sẽ tiếp tục để làm cái phương tiện đó để dẫn dắt cho chúng sinh vào đạo. Chúng ta biết là lễ hội Hoa Hồng vừa qua có ngày đến 50.000 người, đa số là trẻ, tóc nó làm lên như cái màu gà. Không, tôi nói thật mà, 5-6 anh thanh niên tóc nó làm lên như cái màu gà, anh thì đỏ đỏ, anh thì xanh xanh, anh thì tím tím, anh thì hồng hồng, tay thì nó mặc quần áo cộc, nó cố tình như vậy mặc cái quần cộc lửng lửng và cái áo cộc, nó xăm sổ đầy tay đầy chân, để cho xăm cả tay cả chân, như các vị biết không? Ấy vào nó thì quay phim chụp ảnh xong á, nó đến những cái chỗ nào mà cái tiểu cảnh mà có Phật có Bồ Tát á, và những cái lời dâng lời cầu nguyện cho cha cho mẹ á, ấy nó rất thành tâm. Nhìn thì ghê bên ngoài như vậy đó, nhưng mà đối trước Phật thì chắp tay rất là gì, thật thành kính. Có cái đứa con gái bạn cùng đi á, nó đứng ở xa nó vái vái, mấy cái anh đó bảo mày lễ thế là không thành tâm, vào đây. Thế là đứng gì, đứng song hàng với nhau để lễ đấy. Nhìn như thế đấy, đầu bò đầu biếu ngầu ngầu như thế, đối trước Phật Bồ Tát vẫn phải như cung kính chắp tay. Bình thường ra nó nhìn thấy mình ở ngoài đường á thì có thể nó bảo sư ơi sư ăn thịt chó không à. Nhưng mà nó vào trong chùa, nó thấy cảnh ở cái cảnh giới như thế, nó nhìn thấy mình là đi qua, thậm chí nhìn thấy chú tiểu của tôi, nó cũng A Di Đà Phật, con chào thầy ạ. À, ngon lành quá đi thôi. Đấy là hoằng pháp đấy các quý vị, lấy cho giới trẻ vào đạo. 10 người tôi chỉ cần gì, được 1 người sau này biết tới đạo thôi, 100 người chỉ cần biết thế, chục người biết tới đạo thôi, quý rồi. Giúp cho đất nước bớt đi gì, bớt đi những cái người mà ngổ ngáo. Một số những người gì, chỉ thích ăn chơi không thích làm, họ biết tới Phật pháp thì họ gì sẽ ngoan, sẽ hiền và không ngổ ngáo nữa, họ sẽ làm gì, làm được việc cho gia đình xã hội sau này. Đấy chính là giúp gì, tri ân báo ân quốc gia đất nước ở cái thời bình này. Cho nên tiếp tục làm cái đó, tiếp tục để làm cái đó. Vì vậy mà hôm nay sao thời gian này nó trôi nhanh thế, gần 10:30 rồi đúng không? 5 phút nữa đến 10:30, các Phật tử cứ đi phát kinh nhẹ nhàng, thầy sẽ nói 5 phút nữa. Phát kinh thì cứ phát kinh, người nào nhận kinh cứ nhận kinh, nhận bằng tay chứ không nhận bằng gì, không nhận bằng miệng nhá. Đó. Hôm qua thầy thông báo là từ thiện về quần áo, hôm nay các Phật tử có ai mang lên không? Có không? Có giơ tay xem nào. Người nào hôm nay mang giơ tay xem nào. Ôi trời mẹ ơi ít thế. Chắc là mang hết rồi à? Hay là nhiều người ở lại không về? Ở lại không về nhiều đúng không? Thôi thì nếu mà ở lại không về thì hết 3 ngày chúng ta mới về thì chúng ta gửi đến sau được. Chúng ta có về các Phật tử chúng ta gia đình không có hoặc chúng ta mang đi rồi thì chúng ta có thể đi xin họ hàng hàng xóm chúng ta được mà. Quần áo mà cũ cũ rồi, nhất là ở thành phố, các anh các chị các cô các chú trong thành phố có khi họ chỉ mặc đến vài lần là họ bỏ thôi, có trường hợp họ chỉ mặc 1 lần 2 lần là họ bỏ, họ thay mốt mới thôi. Đấy, bỏ nó phí đi. Các Phật tử chúng ta chịu khó đi xin đem lên đây, nhớ là đến ngày 28 nhé, 28 âm lịch, xin 3 thứ: 1 là quần áo cũ, 2 là gì, mì tôm, 3 là gì nhỉ? Cái này thì vận chuyển lên và để cho các Phật tử chúng ta gần Tết rồi, ở trên kia có thể nếu có thì có thể cho mỗi được gia đình mà hoàn cảnh thực sự khó khăn họ có thì 100-200 nghìn thì họ có thể ăn cái Tết cho nó để tạm tạm một tí. Và đạo tràng chúng ta cũng làm cái đó, các cháu sinh viên cũng làm cái đó. Các cháu sinh viên trong câu lạc bộ chúng ta hôm qua đến báo cáo với thầy là bạch thầy là quỹ từ thiện do bán cái hàng lưu niệm đó thì còn được gần 100 triệu. Hôm vừa qua các cháu nó đã làm gì 100 triệu để xây nhà tình nghĩa rồi. Các vị nhớ nhé, câu lạc bộ chùa chúng ta có một câu lạc bộ thanh thiếu niên Phật tử, cái gian hàng lưu niệm của các cháu đó chỉ dành làm từ thiện, 100% làm từ thiện. Mỗi một tháng các em nó làm đi nấu cháo, một tuần chứ, một tuần nấu cháo một lần hay là hai lần gì đó ở bệnh viện Bạch Mai, cũng dùng cái tiền từ thiện đấy, tiền bán hàng từ thiện đó, chứ không phải là cái tiền đó các cháu nó dùng để chơi bời hay làm gì đâu, hay là thầy lấy cái tiền đó để tu để tiêu đâu. Đó. Năm nay các em nó làm được mấy việc lớn, đó là tổ chức trung thu cho hai ngôi trường, trường Sơn Đông và một trường ở trên Sơn Tây, và đi xây nhà tình, hai cái ngôi nhà tình tình nghĩa ở trên Ba Vì. Đó. Mỗi nhà là không biết 50 triệu, 100 triệu hay 100 hay 50. Mỗi nhà 100 đúng không? Mỗi nhà 100 triệu. Đấy, thế là từ Tết đến giờ các em nó phải bán hàng lưu niệm để làm đấy, chỉ làm cái việc đó. Chắc phải được 3 400 triệu rồi. Đấy thì cái số tiền mà các em nó báo lại là để ấy ra thì tới đây cũng chuyển lên trên Điện Biên để làm mua mì với lại phát cho bà con những nhà thực sự nghèo gần Tết rồi. Gần Tết rồi thì có thể mỗi nhà được 200-300 nghìn tiền mặt gì đó. Một số hộ đặc biệt khó khăn trong cái vùng sâu để cho họ ăn Tết. Chúng ta ở dưới quê này thì chúng ta nghĩ là 100-200 nghìn là bình thường. Ở dưới này chúng ta nghĩ 100-200 nghìn là bình thường. Nhưng ngày xưa chúng tôi ở dân tộc chúng tôi biết rồi. Có khi 5 nghìn mua mì chính không có, khổ lắm ấy. Đó. Đấy, tất cả những cái quỹ mà các vị còn lại đó thì tới đây gửi lên Điện Biên. Các Phật tử chúng ta cũng phát tâm được thì cũng gửi lên đó cho Phật tử trên kia đi làm. Chúng ta thì không đi được nữa. Bây giờ thì bận lắm rồi. Chuẩn bị vào trang trí các tiểu cảnh rồi. Mà tới đây thì xong pháp hội này các Phật tử nào mà rối rối thì cũng lên phụ giúp các sư ông, các sư bác, sư cô phụ giúp thầy để trang trí các tiểu cảnh dần là vừa. Không có, năm nay thì phải chia ra mấy chùa. Trên Tản Viên thì cũng phải trang trí một chút, không có các Phật tử trên kia là họ thắc mắc. Họ bảo thầy thiên vị cho Khai Nguyên nhiều quá. Tản Viên thì thầy bỏ chúng con gì? Bỏ chơi bỏ chỏng 3-4 năm nay thầy chả ngó ngàng gì. Khổ thân. Và còn một cái việc nữa. Nên nói không? À, đó là từ hồi giữa năm chúng ta phát động cái công đức để làm 33 tôn tượng Bồ Tát Quan Âm ấy. 33 tôn tượng Bồ Tát Quan Âm thì xong mười mấy pho tượng đứng rồi thì họ đầu năm thì chúng ta phát tâm được, các đạo tràng phát tâm. Bây giờ cái chú làm tượng này chú ấy nhận nhiều việc. Chú ấy nhận nhiều lắm. Nhận việc của mình thì chú cứ để đấy. Bao giờ mang tiền đến thì chú ấy mới làm. Thế mới đau tôi chứ đấy. Làm 33 pho cứ tưởng là chú ấy làm xong gần hết rồi. Thế vừa qua thì mình đưa được họ cúng, các Phật tử đầu tiên cúng được 12 pho. Thì chú ấy làm được đâu 10 hay là 12 pho đứng ở trên kia đó. Xong rồi. Thì mình bảo chú cứ làm đi. Làm thì làm hòm, làm thành cái khuôn tượng rồi. Đục thành khuôn tượng rồi. Thì vừa qua chuyển tiếp cho một tí, các Phật tử cúng được thêm mấy pho nữa, hình như bây giờ được 19 pho rồi thì phải. Thế chuyển nốt cho cái đấy thì chú lại làm thành khuôn khuôn. Và mình xuống thì chú ấy không bảo không làm, nhưng mà cứ bảo là thầy ấy có nhiều việc lắm, các chùa thì họ đặt trước thầy nhiều lắm rồi. Họ đặt từ 2-3 năm nay rồi mà con chưa giải được hàng đấy. Đấy. Cho nên là hôm rồi thì thầy xuống thầy bảo là thôi, chú cứ làm đi. Thầy về sẽ tiếp tục phát động các Phật tử để thỉnh cái tượng đó để về để Tết, để thờ trên tầng 2. Tức là trên tầng tổ, ban trên tầng tổ. Nếu mà được thì chúng ta sẽ được thêm cả cái lô tượng đủ 33 pho đấy. Thì chưa được hết thì cũng được, gần gần đủ cũng được. Tùy duyên. Đấy thì từ giờ đến Tết, thì còn cái đấy là cái dở dang. Và vừa qua thì muốn để cho nó trang nghiêm thì thầy vào Đà Nẵng để thỉnh cái bộ tượng La Hán, Thập Bát La Hán bằng đá. Vì sao phải tưởng bằng đá? Vì đầu năm thầy đã đặt ở dưới Võ Lăng 18 pho tượng La Hán bằng gỗ đó. Thì có một Phật tử họ cúng đủ một pho ấy rồi. Hai Phật tử đăng ký thì một Phật tử đưa tiền rồi, còn một Phật tử thì mới đăng ký.
18 vào La Hán đó, nhưng mà vừa qua mình cũng đã đưa cho họ khá nhiều tiền để ứng trước, để họ lấy gỗ rồi. Băng đi một thời gian, gọi điện không được, nhắn tin không được. Cách đây khoảng hơn tuần thầy xuống tới nơi. Ai giờ thì mời thầy uống nước thật là ngọt ngào. Trước đây đặt thì chú bảo cứ khoảng độ tầm rằm đến 25 tháng 12, bằng mọi giá con sẽ mang đủ 18 pho tượng La Hán lên chùa cho thầy thờ, thờ Tết, cho Phật tử lễ. Thế gọi điện mãi không được, nhắn tin không xong. Thế vừa qua thì cách đây hơn tuần thì đi xuống tận nhà, không gọi điện, không nhắn tin, lại xuống tận nơi. Thôi mời uống nước thật là dẻo. Nhưng xong mời uống nước xong một cái vào rồi chú ấy nói gì? Thôi con xin lỗi thầy, 3 tháng vừa qua con bị ốm sốt xuất huyết thì con đi viện mất gì. Con phải 2-3 chú thợ chính của con đi viện mất 3 tháng. Thế con thì chưa làm kịp cho thầy. Thế tôi bảo thế thì làm xong tượng thô chưa? Gãy đầu gãy tai bảo thì bạch thầy thì con chưa đục được. Tức là gì? Nó nhận của mình từ đầu năm tới giờ cầm tiền của mình rồi mà đến bây giờ họ vẫn chưa đục được gì, chưa đục thô được. Nó nói như thế mình là sư chẳng cáu à? Không cáu được. Cho nên thấy họ cười mình cũng phải gì? Hề 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 hề. Họ thì cười gì? Cười phát ra, mình thì cười gì? Cười đau vào trong bụng ấy, đau thắt cả bụng ra. Cho nên cái việc của mình nó không kịp cho việc của mình. Vì vậy mà phải cách đây 3-4 năm hôm phải bay vào trong Đà Nẵng gấp để thỉnh cái bộ tượng A-la-hán. Mà cũng rất may cho chúng ta. Vì tượng A-la-hán như thế họ ít khi họ làm ra lắm. Nhưng cái bộ này họ làm, số chúng ta cũng may. Họ làm cho một chùa ở trong Nghệ An. Trong Nghệ An là cái gì nhỉ? Mạng ở trong Hà Tĩnh. Làm cho một thầy ở trong Hà Tĩnh. Nhưng thầy đó thì lại khổ. Làm xong đến hơn năm nay rồi, Phật tử họ cũng bảo là xin cúng dường toàn bộ cái 18 pho tượng ấy. Nhưng xong rồi họ cũng chỉ đặt được có mấy chục triệu, xong rồi đến khi họ làm ăn không được, bây giờ họ bùng mất, gọi điện họ chả thèm nghe máy nữa. Thế là chả có tiền thỉnh tượng. Thế là mình vào mình thấy cái bộ tượng đấy rất là đẹp. Đẹp lắm, có hồn lắm. Thế là thỉnh về ngay. Nhưng mà cũng toàn thỉnh bằng hơi thôi. Không, nó cũng rẻ thôi, cái tượng bằng đá nó cũng rẻ thôi. Có 20 triệu một pho cả vận chuyển ra ngoài này nữa. Thà vận chuyển mất 1 triệu. Với lại tượng có 1,5 mét thì chùa chúng ta rộng, thì đặt thêm một cái đế 50 phân nữa, 4-50 phân nữa. Một cái đế đá nữa, 1 triệu nữa thành 22 triệu. Một pho. Nhưng tượng gỗ thì 90 triệu mà tượng đấy có 22 triệu. Ra tận nơi lắp đặt cho mình. Cho nên dù thỉnh hơi thầy cũng phải đi thỉnh. Không có gì bán. Có mấy Phật tử nào ở lại chùa thì đăng ký bán tạm đó. Thôi nói như vậy thôi thì đấy thì cũng thông bạch như vậy thì tùy duyên. Nói nhiều ngại lắm rồi, bây giờ tùy duyên đi. Thôi hôm nay chúng ta vào thời đệ nhất. Chiều nay chúng ta sẽ vào hai thời đệ nhị và đệ tam luôn nhé. Vì chiều nay thì thầy có một cái đám của sư thầy, đám khánh thành nhà tổ, hô thần nhập tượng khánh thành nhà tổ của cái sư thầy ở trên huyện Ba Vì, quê hương của bác bí thư huyện, mà chính là thầy đưa vị ấy về đó, nhận cái chùa đó, nên là vị ấy về, bác bí thư, bác ấy thỉnh là thầy mai thầy lên làm lễ và cho một bài pháp, nhưng mà trùng vào cái pháp hội chúng ta thì không lên được. Cho nên tối nay là phải, chiều tối nay là xong một cái là phải lên thắp hương một chút để mừng người ta một chút. Thế Phật tử nào muốn đi không? Có ai muốn đi với thầy tối nay không? Ôi dồi, mà nếu mà đi cả 1,000 người không có xe. Bởi vì cái chùa chỉ có 1, 2, 3 cái xe, giỏi lắm chỉ đi được khoảng 100 đến 150 người thôi. Nếu Phật tử nào đi thì đi một chút được. Lên tùy hỷ thầy ấy xây dựng nhà tổ với lại hô thần nhập tượng. Tượng tổ. Thế khoảng độ tầm xá chiều nay thì 1:30 chúng ta thức nhá. Sớm một chút 2 giờ bắt đầu vào thời đệ nhị và đệ tam luôn cho đến khoảng 5 giờ. 5:30 gì đó thì đi lên khoảng độ tầm 6 giờ chúng ta đi. 5:30, 6 giờ chúng ta đi. Thôi bây giờ chúng ta vào thời đệ nhất. Thank you.
地所和。